Nam mô Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay là bài thứ 19 trong loạt bài chia sẻ về giới học người cư sĩ. Chúng ta đã đi qua 18 buổi. Buổi này là buổi thứ 19. Thì chúng ta cố gắng đi buổi này hoặc là thêm buổi nữa thì cho hết cái phần này. Thì quý vị có nền tảng căn bản để tu tập về phần giới. Hôm nay chúng ta sẽ vào phần này. Đầu tiên đó là vì 10 sự công đức mà Đức Phật thuyết giới theo kinh Tăng Nhất A Hàm. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có 10 sự công đức mà Như Lai xuất hiện ở đời thiết cấm giới cho tỳ kheo. Những gì là 10? Có nghĩa là giới không phải tự nhiên mà Đức Phật nói, mà Đức Phật thấy là có 10 điều lợi ích, cho nên Đức Phật mới nói. Chứ không phải Đức Phật bày ra để ép buộc ai cả, mà Đức Phật chỉ là gì? Đức Phật thấy sự lợi ích cho nên mới đưa ra. Cho nên giới luật là đưa ra là để như vậy. Những gì là 10? Một là thừa sự thánh chúng. Hai là hòa hiệp thông thảo. Ba là an ổn thánh chúng. Bốn là hàng phục người xấu. Năm, khiến các tỳ kheo có tầm quý, không bị quấy nhiễu. Sáu, người không tin khiến sát tính căn. Bảy, người đã tin khiến càng tăng ít. Tám, ngay trong hiện pháp được dứt sạch các lậu. Chín, cũng khiến các thói xấu hữu lậu đời sau được trừ diệt. Mười, lại khiến chánh pháp tồn tại thế gian lâu dài. Thường niệm tư duy bằng phương tiện nào để chánh pháp tồn tại lâu dài? Thì chúng ta cùng xét lại, vừa rồi đọc hết. Bây giờ chúng ta từng cái nha. Một là thừa sự thánh chúng. Có nghĩa là với giới luật thì từ đó mình mới nương theo, phụng hành theo các bậc thánh. Chứ nếu mình không có giới luật thì mình sẽ không đi theo được các bậc thánh. Hai là hòa hiệp thuận thảo, tức là nhờ giới luật mình mới hòa hợp. Ví dụ như trong một đạo tràng hay trong một nơi tu tập thì nhờ có giới luật nên mới hòa hợp với nhau. Nếu nơi nào không có giới luật thì rõ ràng là nơi đó rất loạn, đúng không ạ? Cho nên là phải có giới luật. Ba là an ổn thánh chúng, tức là làm cho tất cả những người đều an ổn trong cái tu tập. Thánh được ổn ngãn, an ổn. Bốn là hàng phục người xấu, tức là những người xấu á, nhờ giới luật cho nên họ cũng bị điều phục. Ví dụ như có những người xấu, giờ bây giờ Đức Phật cái chế ra 5 giới, đúng không ạ? Có cái giới không trộm cắp thì bây giờ những người xấu vô tu tập đâu có thể nào họ trộm cắp được. Trộm cắp thì bị phạm giới rồi. Cho nên nhờ cái giới như vậy mà những người xấu không có cơ hội để tiến lên. Có nghĩa là không có cơ hội để làm được xấu, lấn áp những người thường. Năm, khiến các tỳ kheo có tàm quý, không bị quấy nhiễu. Tức là những người mà có tàm lòng tàm quý, tức là họ tuân thủ giới luật đó, thì không bị quấy nhiễu. Bởi vì những người khác họ cũng tuân thủ, cho nên là chờ đó có giới thì mới bảo vệ được. Sáu, người không tin khiến sát lầm tính căn. Tức là người không tin thì sẽ lập ra được cái lòng tin đối với giáo pháp của Phật, đúng không ạ? Đối với mình, cho nên nhiều người nói đồng tu nói thôi mình nói dối không sao, có những cái dối giới nói dối mà không có tạo ra ác nghiệp á, nặng đó thì nói dối. Nếu mà mình nói như vậy thì quý vị thấy nó ta vẫn tạo ác nghiệp chứ, vì lâu dài người ta không tin mình, đúng không ạ? Quý vị nói dối nhiều thì sẽ không ai tin, cho nên là phải giữ giới ha. Vì các nhờ giới luật đó, người ta tin. Nhưng mà mình giữ giới không trộm cắp cho nên là mình sống ở thế gian, người ta tin tưởng mình, đúng không ạ? Người mà tu hành chân chánh là tự nhiên sẽ được những người ở thế gian cũng tin tưởng, bởi vì mình giữ giới. Thứ bảy là người đã tin khiến càng tăng ít, tức là người đã tin rồi càng thấy tin hơn, tin được nhiều hơn, đúng không ạ? Ví dụ như mình thấy một người nào đó tu tập giữ giới thì mình tin tưởng, đúng không ạ? Rồi mình thấy tin tưởng rồi mình thấy thì mình càng tin hơn, điều đó rõ ràng. Tám, ngay trong hiện pháp được dứt sạch các lậu, tức là nhờ giữ giới mà bớt các phiền não, dứt hết các phiền não trong hiện tại. Ví dụ như bây giờ nhờ giữ giới thì mình không có trộm cắp, đúng không? Mình bớt tham, đúng không? Nhờ giữ giới mình không có uống rượu. Không có uống rượu thì nhờ vậy mà bớt si, đúng chưa? Quý vị nhớ câu chuyện mà hai cái ông bà già lão nam nữ đó. Quý vị thấy khi mà cha mẹ mất á, cha mẹ để lại cho là mỗi người là 8 triệu đồng tiền vàng. Nhiều như vậy. Nhưng mà sau này thì cuối cùng đi ăn xin, là lý do là sao? Lý do đơn giản á, trong tích trong chú giải á, tích chuyện có cứu thấy là lý do nguyên nhân ổng uống rượu, uống rượu cho nên là đi xài quá, gia đình thì không dạy gì hết. Trong khi đó họ có căn cơ là từ trẻ đó, nếu mà làm ăn đàng hoàng là giàu nhất thành xá vệ đó. Rồi nếu mà đi xuất gia thì cũng phải chứng chứng đệ tứ quả A La Hán. Rồi cái tiếp các phần tư cuộc đời còn lại đó là cứ nâng hạ xuống bất một bậc. Tức là nếu mà làm ăn thì cũng giàu thứ hai thành xá vệ, rồi nếu đi xuất gia chứng tam quả Na Hàm đó, mà cứ lùi lùi vậy mới cuối cùng không có được gì. Thì cái không có được gì là có người nói là chú giải nói là do là nếu cuối đời sao vậy, không có đắc đạo gì hết, dù có đi xuất gia cũng không đắc được pháp gì, là tại vì cái uống rượu nó đã hại ổng, hại uống rượu nó hại làm không còn trí tuệ để có thể hiểu pháp nữa đó. Thì cái đó còn cái tài sản thì hết sạch rồi, làm sao nữa, sức khỏe cũng hết rồi đó. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là giữ pháp, giữ giới cũng giúp cho lợi ích. Rồi tiếp theo là căn khác cũng khiến các thói xấu hữu lậu đời sau được trừ diệt. Thì cái này rõ ràng thì tất nhiên mình bớt những cái tập khí, như bây giờ quý vị giữ giới đời này là mình giữ được cái giới không trộm cắp, đời sau mình cũng trung thực, mình cũng không có trộm cắp, đúng không ạ? Đó, những cái điều đó nó đi theo mình, đời này thật thà không nói dối thì đời sau cũng thông thường mình thật thà không nói dối, rất khó để nói dối, đúng không ạ? Đó, thì cái đó là cái phiền não bớt đi. Và 10 là lại khiến chánh pháp tồn tại lâu dài ở thế gian. Tức là cái chánh pháp tức là Phật pháp. Phật pháp thì được tồn tại lâu dài bởi vì sao? Bởi vì có người tin tưởng, người hành theo, mà làm sao họ tin tưởng? Họ nhìn vào những người tu tập tốt, giữ giới, vân vân, rồi họ thấy giới luật Đức Phật đưa ra rất tốt, thì nhờ đó mới có nhiều người tu, có người theo. Thì có người theo, có người tu theo thì giáo pháp mới tồn tại. Rồi như vậy chúng ta đọc đoạn tiếp theo là tỳ kheo, đó là 10 pháp công đức nay Như Lai xuất hiện ở đời thiết cấm giới cho tỳ kheo. Cho nên tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện thành tựu cấm giới, chớ để thoái thất. Như vậy tỳ kheo hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đây là bài kinh số 1, phẩm kết cấm thứ 46, chương 10 pháp trong kinh Tăng Nhất Ca Hàm. Ngày đó thì chúng ta nhắc lại 10 cái lợi ích đó thôi. Còn bây giờ chúng ta vào cái giới, chúng ta còn cái giới cuối cùng trong giới bát quan trai hay gọi là Uvasatha. Đó là điều giới thứ 8. Mình vào mục thứ 8, 8 là điều giới thứ 8. Giới tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Nghĩa là gì? Trong ngày thọ bát quan trai thì trong cái giới này là giới để tu để đắc thiền, giới này để tu để xuất thế gian, thì nên thọ trì giới này. Còn đối với người tại gia mà nếu không có tu xuất thế gian thì họ không cần thọ giới này. Tuy nhiên chúng ta đều mong cầu ra khỏi thế gian, đúng không ạ? Cho nên là mình cố gắng học theo giới này. 8A, nội dung giới, nguyên văn Pali thì thôi chúng ta không đọc ha, chúng ta đọc phần dịch nghĩa cho nhanh. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Đấy, quý vị nhớ đoạn này. Tức là thọ giới là để gì? Nhớ là có tác ý. Tác ý là trong đầu mình phải có cái ý suy nghĩ tới là mình làm gì. Thì cái điều giới này là tránh ra những cái chỗ ngồi, nằm quá cao và quá đẹp. Tại vì thọ giới bác con trai là mình tập cái hạnh ra khỏi sinh tử. Thì mà nếu mà mình nằm chỗ ngồi cao, đẹp, thì xinh đẹp đó, thì đó là tham. Cho nên là tu cái giới này, giữ giới này là để bớt tham, bớt hưởng thụ, biết không? À, chỉ vậy thôi, ý nghĩa là vậy. Thì cái đơn giản là cái nghĩa như vậy thôi. Thì chúng ta coi nè, là phần dịch nghĩa nè. Cái chữ đầu tiên là Ukkachasana, thì là chỗ nằm ngồi quá cao, nghĩa là chân giường, chân ghế cao quá một hắc tay với một gan tay. Tức là trong đó ngài Tỳ Khưu Hộ Pháp á, thì ngài ghi là 60 tấc, nhưng mà theo chú giải thì khoảng 45-60 cm. Cái chỗ đây đơn vị hắc tay và gan tay thì chúng ta cũng quen thôi. Hắc tay á, là đây khi mình xè hết cái bàn tay ra, mình coi cái ngón cái này, ngón cái của bàn tay cho đến ngón út này bao nhiêu, thì cái đó gọi là một hắc tay. Còn một gan tay là từ ngón cái khi mình xè hết cỡ ra, thì ngón cái đến cái ngón lớn, ngón dài nhất, đúng không, ngón giữa, thì bao nhiêu thì gọi một gan tay. Cho nên một hắc tay thì tùy theo người. Thì cái đây là cái chiều của hai cái này cộng lại, một cái một gan tay với một cái hắc tay, mà đối với mình thì nó chưa tới 40 cm, đối với người nhỏ, ốm ốm nhỏ, đúng không, người nhỏ. Nhưng mà đối với những người cao to thì có thể là sẽ 60 cm. Cho nên ở đây khoảng 60 cm, đó là điều chiều cao. Cái ghế hay cái giường đó, chân giường cao, chân thôi nha, đó là tính chân thôi. Chân giường hay chân ghế mà cao quá cái đó thì cao, cái tức là một cái gan tay với một hắc tay cộng lại thì như vậy là cao. Rồi tiếp theo là cái chữ Mahasajana, có nghĩa là chỗ xinh đẹp, nghĩa là chiếc giường, chiếc ghế mà được chạm trổ, chân giường, chân ghế được chạm trổ, vân vân. Chỗ nằm, ngồi bằng tấm nệm bông gòn, bằng lớp cao su dày, dùm tấm vải có thiêu hình đẹp, trải giường, trải ghế, vân vân. Vậy là gọi là chỗ nằm ngồi xinh đẹp. Thì cái chỗ nằm ngồi này là sang, đúng không? Đó, thì nói chung là sang, xinh đẹp. Chứ bây giờ mình nghèo quá thì chắc không có đẹp rồi, đúng không? Chứ như bây giờ cái ghế mà mình ngồi, ví dụ như ghế đây, thì cái ghế này thật ra nó là một ghế không có gì ghê gớm. So với cái ghế gỗ thì bây giờ ghế gỗ đắt tiền hơn, đúng không quý vị? Một cái ghế gỗ bây giờ đắt tiền hơn, chạm trổ rồi bỏ cái miếng đệm lên rồi làm này kia thì nó đắt tiền hơn. Nhưng mà chuẩn chưa là phải là cái ghế xịn. Ghế xịn là nó còn chạm trổ ghê gớm nữa. Nhìn giống như ông vua, hoàng ngồi lên thì đó mới là cái ghế xịn. Rồi cái giường cũng vậy. Thì cái những cái giường mà nó rất là xinh đẹp, nó rất là tốn tiền. Đó, thì cái đó là những cái này thì nó không nên nằm vào ngày giữa bác con trai. Tất nhiên nếu mà nhà quý vị không có mà toàn cái ghế, cái giường xịn không thôi thì cứ ngồi, cứ nằm thôi. Mình không có tâm tham mà được nha. Chứ không mà được kia bữa đó là nằm đâu, nằm đất rồi bệnh nữa nha. Nên là thà chúng ta nên nhớ, tuy nhiên là nói như vậy tức là mình tránh thôi, để mình nhắc nhở mình tâm mình không có tham. Chứ không phải là mình cố, mình chấp, mình quá chấp thì không được. Nhà mình có sao thì dùng vậy. Nếu như mình chưa có, bây giờ đi sắm, thì mình, nếu mình sắm cho mình thì đừng có sắm cái sang nữa. Thôi, hay ghế hay là giường, như vậy. Tiếp theo là cái chữ Veramani, thì là tác ý tránh xa, và cái Sikkhapadam là điều giới. Thì còn cái chữ này là con xin thọ trì, nghĩa tổng hợp là con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Có chữ là quá nha, quá cao và xinh đẹp. Nếu mà không quá cao, không có quá xinh đẹp thì thôi, sao? Chắc nhà nghèo nghèo chứ không có đến nỗi nào, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta vào phần tiếp theo, đó là chi pháp. 8 bề chi pháp phạm điều giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Thì có 3 chi. Hành giả phạm điều giới này khi hợp đủ 3 chi pháp. 1 là chỗ nằm, chỗ ngồi quá cao và xinh đẹp. Nghĩa là đầu tiên là có cái, phải có cái chỗ nằm, chỗ ngồi, cái giường, cái ghế đó, cao xinh đẹp đã. Quá nha, có chữ quá nha, nó phải cao xinh đẹp không. Rồi thứ hai, tâm muốn nằm ngồi nơi ấy đó, tức là phải tâm có ham muốn ngồi nằm nơi chỗ cao xinh đẹp. Chứ còn nếu nhà mình có sẵn thì mình cũng không ham muốn gì mà bất đắc dĩ hôm nay họ giới bắt con trai nhưng mà không có chỗ nào nằm ngồi thì cứ nằm ngồi, nhưng mình đâu có muốn đâu, thì như vậy không phạm giới, đúng chưa? À, điều thứ ba, đã nằm đã ngồi nơi ấy với tâm thỏa thích. Đó, nhớ đã nằm đã ngồi nơi ấy với tâm thỏa thích. Còn nếu mình chưa nằm chưa ngồi chưa tính, nằm ngồi nhưng mà chưa có thỏa tâm, không có thỏa thích thì cũng không tính nha, tức là cũng không đủ cái chỉ pháp thứ ba. Như vậy ba chỉ pháp rất rõ ràng, cho nên cũng đâu dễ gì phạm giới này, đúng không ạ? Cho nên thọ giới này rất dễ. Nếu hội đủ ba chi pháp này thì phạm giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Nếu thiếu một trong ba chi thì không phạm giới này. Đó, thì quý vị thấy cái điều này không khó gì. À, cho nên là thọ bác quan trai giới không có gì căng thẳng hết á. À, chỉ có một cái giới không ăn vi thời là hơi khó. Nhưng mà trong đó cũng mở ra cho quý vị có thể uống mật ong rồi vân vân này kia, ép nước trái cây rồi đủ thứ, đúng không ạ? Thì như vậy thì không có gì khó, chỉ cần giữ giới. Quý vị nên nhớ giữ giới là nhờ gì? Mình có cái tâm, mình có cái tâm và hướng đến giới. Khi nào mình nhớ làm gì mình nhớ giới, làm gì nhớ giới thì sẽ tạo cho mình cái công đức. Chứ không phải giữ không rồi như mình quên mất, mình giữ một cách theo cái thói quen thì cái công đức nó không bao nhiêu hết. Nhớ nha. À, mình hiểu nha. Mỗi lần tác ý nhớ đến giới là mỗi lần có công đức, mỗi lần có phước đức. Ví dụ chúng ta có việc làm gì đó, cái có người nói chuyện cái mình chợt nhớ ra là hôm nay mình đang giữ giới, không được nói dối. Thì trong tâm mình vừa nghĩ đến mình giữ giới, không được nói dối. Mình vì là người tu tập muốn ra khỏi sanh tử, không có nói dối, thì lúc đó quý vị đó là niệm giới và công đức nó sanh từ đó. Rồi quý vị càng suy nghĩ đắn đo bao nhiêu thì quý vị sẽ có cái phước lớn trong đó, trong vì quý vị đang nhớ. Cho nên tu tập là nhớ giới chứ không phải là thọ giới theo một cái phản xạ nha. Theo phản xạ thì nó không có mang lại nhiều cái công đức, cái phước đức. Mà tới khi mình tu nó thuần thục rồi thì lúc nào cũng gọi là chánh niệm tỉnh giác, tức là lúc nào cũng nhớ tác ý làm việc điều tương ưng với giới nha. Đó, cho nên có những người nói là không thọ giới thì tốt hơn, đúng không, khỏi phạm giới, còn thọ giới thì là không tốt vì bị cái tội phạm giới nữa. Đó là quý vị học theo Trung Hoa, nên nhớ học theo Trung Hoa mới bị cái tình trạng đó. Còn theo Phật giáo nguyên thủy Đức Phật dạy, Phật giáo Đức Phật đó, dạy là quý vị giữ giới là tốt. Nếu mà không giữ giới thì quý vị cũng không tốt, nó cũng như nhau. Người có 5 giới gọi là thường giới, hay là 8 giới thường giới đó. Mà cái giới đó, ví dụ như cái giới sát sanh, quý vị thọ hay không thọ thì quý vị sát sanh cũng như nhau, tội như nhau. Cái tội phạm giới không tính nha, không có tính cái tội phạm giới. Thật là phạm giới là người sát sanh hay người thọ giới hay không thọ giới cũng phạm giới như nhau. Cho nên mình lời hơn chỗ nào, nếu quý vị thọ giới quý vị lời hơn chỗ nào. Ví dụ như bây giờ mình là một người Phật tử, bắt buộc mẹ sai khiến phải cắt cổ một con gà, thì cái người mà không có phải Phật tử họ sẽ cắt cổ con gà không hối tiếc, đúng không? Nhưng mà như vậy họ đâu có nhớ thế giới, là họ kịp cắt cổ gà thôi. Còn mình là người thọ giới rồi, mình biết giới, cho nên là mình cắt cổ gà với cái tâm đắn đo suy nghĩ, thì lúc đó mình vẫn nên niệm giới. Vì nhờ niệm giới đó mình có cái công đức lúc niệm giới. Còn lúc sát sanh thì mình xuống tay với con gà thì nghiệp mình với nghiệp người kia, nghiệp nào nặng hơn? Thì mọi người, nếu mà mình học theo tà kiến ngày xưa, học theo Trung Hoa, thì mình nói là nghiệp của người sát sanh nặng hơn, mình có giới nặng hơn vì có thêm phạm giới. Nhưng không phải, Quý vị đã nhớ trong Na Tiên, Mi Tiên Vấn Đáp, Ngài Na Tiên nói rõ ràng cái người phạm giới mà có giới giới đó, có người có giữ giới đó, có thọ giới đó thì tội nhẹ hơn. À, Đức vua Mi Lan Đà mới hỏi tại sao vậy? Tại vì khi người ta làm với cái tâm thế nào? Trùng tâm. Còn người kia họ làm một cái tâm không trùng tâm. Vì cái theo trong nghiệp chúng ta biết là cái tội nặng hay nhẹ tùy thuộc vào có nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố là cái tâm tác ý khi làm mạnh hay nhẹ. À, họ làm trùng tâm mà mẹ, đúng không ạ? Và trong khi đó mình có cái ý niệm nghĩ về giới nữa, cho nên là tốt hơn nha. Đó, cho dù ai không có giữ được cái giới nào cũng đáng thọ nha, chứ đừng có học theo tà kiến rồi không dám thọ giới. À, nhớ nha, thọ giới tốt. Đó, chứ không phải là như hồi xưa là không nó đi buôn không lỗ thì lời, không phải. Dù có thọ giới không thọ giới, quý vị cắt cổ một con gà thì tội vẫn là tội sát sanh. Cố tình cắt cổ con gà thì tội sát sanh. Dù có gì cũng tính là phạm giới hết á, theo tiêu chuẩn của Phật đều gọi là phạm giới. Vì sao? Vì đó là thường giới, đó là con đường đạo lộ để đi lên cõi người cõi trời. Mà ai không làm theo thì người đó gọi là phạm giới. Chỉ có giới bác con trai thì có thêm mấy giới, đó là giới ngoài. Giới ngoài tức là ngoài cái giới thường giới thì còn có hành giới. À, hành giới đó để giúp mình trở thành bậc thánh nhân, giúp mình trở thành con đường giải thoát và mình có phước báo thêm. Cho nên thọ giới luôn luôn có lời. Nhớ nha. Chứ không phải là tôi không thọ được giới, tôi không giữ được giới. Đó, bây giờ phải nói rõ như vậy nha. Hồi xưa mình không biết, mình không biết, mình giảng tà kiến, cho bây giờ mình biết rồi. Là quý vị phải hiểu như vậy đó. Cho nên có điều kiện hãy giữ giới tốt nha. Rồi bây giờ ở đây tiếp tục nè. Hành giả có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, sau khi thọ trì bát giới Uposatha rồi, nếu giữ gìn trong sạch và trọn vẹn thì tạo được phước thiện cao quý đặc biệt, có quả báo cao quý đặc biệt, hưởng được sự an lạc đặc biệt trong hiện tại và vô số kiếp vị lai. Đó, vì thế nhưng mà tức là mình đầu tiên có niềm tin nơi tam bảo đã, tin nghiệp và quả của nghiệp, thì khi mình thọ trì bát giới Uposatha này, tức là tám giới bát quan trai, thì giữ gìn á, thì mình xin được cái phước thiện, được hưởng được an lạc ngay đời này. À, vì có những cái nghiệp nó trổ nguyên đời này nha, chứ không phải là nó đợi tới đời sau đâu, nó mê tín đó nha. Có những cái trổ đời này, có những cái trổ đời sau, nhưng mà có những cái trổ đời này thì mình được an lạc đời này, và những cái trổ đời sau mình được đời sau. À, cho nên là đó là một lợi thế. Còn hành giả có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp đó, cái này là coi như có một phần chánh kiến thế gian rồi đó, có chánh kiến thế gian rồi. Sau khi đã thọ trì bát giới Uposatha rồi, nếu nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp thì phạm điều giới này, cho nên không tạo được phước thiện cao quý đặc biệt, nhưng cũng không tạo ác nghiệp nặng. Đó, nhớ nha. Chứ không phải hồi xưa mình học tà kiến rồi mình cho là cái này là tạo ác nghiệp nặng rồi đọa rồi đó, không có đọa. Cái này chỉ là phần thêm. Nếu quý vị không giữ được thì quý vị không tạo phước thiện mà thôi. À, cái này chỉ có, vậy thôi, chứ không có tạo ác nghiệp đọa lạc. Nhớ, học phải hiểu cái tinh thần của giới Đức Phật. Đức Phật không có xúi ai đọa hết đó, không khiến cho chúng sanh đọa. Nhớ, Đức Phật chế ra là mang lợi ích. Thế mới là Phật chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang ví dụ đi để đỡ buồn ngủ ha. Bằng phần 8C là làm rõ giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Qua ví dụ. Ví dụ như sau. Ví dụ 1. Một vị nam cư sĩ tên M đã phát nguyện thọ trì bát giới quan trai Uposatha tại chùa vào buổi tối và buổi sáng, nhân dịp đến chùa tu tập và nghe pháp. Buổi chiều khi đang về, anh ấy gặp một người bạn rủ đến nhà chơi. Người bạn của anh ấy đã sắm nhiều đồ nội thất mới, nên tranh thủ giới thiệu cho anh ấy xem. Anh thử ngồi vào một chiếc ghế rất sang trọng và đẹp, và tỏ ra thích thú với chiếc ghế này. Người bạn nói ghế này đang được khuyến mãi, được giảm giá 40% trong mấy ngày. Bạn thích thì chúng ta tranh thủ đi mua ở cửa hàng gần đây. Sau đó hai người chạy xe đến cửa hàng đó để đặt mua chiếc ghế ấy. Khi ấy họ còn thấy một chiếc giường rất đẹp và sang trọng, nên người bạn nói: bạn ế lâu năm, để đổi bận thì sắm chiếc giường này nè. Hai người cười, người bạn nói: leo lên giường này nằm lấy hên đi. Hai người vừa cười vừa thử leo nằm thử lên giường đó. Tất nhiên vị cư sĩ chỉ làm cho bạn vui chứ không tin vào điều ấy. Rồi hôm sau vị cư sĩ ấy kể lại chuyện đó với một bạn đồng tu khác. Người bạn kia nói: vậy bạn đã phạm giới Uposatha về chỗ ngồi cao đẹp rồi. Nghe vậy vị cư sĩ đó rất phân vân. Vậy nam cư sĩ Minh đó, M đó đó, có phạm giới nằm ngồi nơi quá cao đẹp và xinh đẹp trong hai tình huống trên không? Rồi quý vị có nắm được không ạ? Nhiều cái tình huống nó dài quá, quý vị không biết có nắm được không. Ở đây xin nói đơn giản lại, tóm tắt lại, tức là có một người nam cư sĩ tên M, tên giả hài tên Minh chẳng hạn, đã phát nguyện thọ trì bát giới con trai là Uposatha tại chùa, tức là thọ cả ngày luôn á, ngày hôm nay tới ngày sáng hôm sau đó, và buổi sáng nhân dịp đến chùa tu tập và nghe pháp. Thì đấy, nhưng mà thọ thôi, nhưng mà tu có một buổi thôi, buổi chiều đi về, hoặc chiều tối thì đi về đó. Thì đi về nhà, khi đang bên trên đường về đó, thì gặp một người bạn rủ đến nhà chơi, thì anh cũng đi chơi luôn, đi theo bạn. Thì nhà anh bạn đó sắm nhiều đồ nội thất mới, nên tranh thủ giới thiệu cho bạn mình xem. Thì anh thử ngồi vào một chiếc ghế rất sang trọng và đẹp, sang trọng và đẹp. Rồi tỏ ra rất là thích thú với chiếc ghế này, tại vì thấy ghế xịn quá mà, ngồi đã. Quý vị thấy bây giờ người ta bán những cái ghế rất là xịn, có cái ghế mà mấy chục triệu luôn mà, mình thì thấy nó quảng cáo thôi, không biết cỡ nào, mình thấy quảng cáo ghê lắm. Rồi thì người bạn đó nói cái ghế đó đang được khuyến mãi, được giảm tới 40% mà trong mấy ngày à. Nếu mà thích á, tranh thủ đi mua đi, chứ không là hết hạn ngoại. Cho nên là ở cửa hàng bán cũng gần đây thôi, cho nên hai người ấy chạy xe đến cửa hàng đó để đặt mua chiếc ghế ấy. Rồi khi mua thì tất nhiên họ còn thấy một cái chiếc giường cũng đẹp lắm và sang trọng nữa. Cho nên người bạn kia mới nói là bạn ế lâu năm rồi, để đổi vận là sắm cái chiếc giường này đây, nói đùa vậy đó. Thì hai người cười rồi cũng thử, nói leo lên giường này nói hên đi, không mua thì leo lên giường nói hên. Thì hai người vừa cười đó và leo lên giường đó, nằm thử coi, thử cho coi. Tất nhiên vị cư sĩ kia thì có trí tuệ tin Phật pháp, không có tin cái chuyện hên xui kiểu đó, hiểu không? Không cái kiểu là nằm lên cái giường sang là hết ế rồi, không có. Nhưng mà vui là nằm lên giường để cho vui thôi, cười hai người vậy. Rồi xong hôm đó thì hôm sau kể lại với một cái vị đồng tu khác cái chuyện hôm bữa mình như vậy. Thì cái vị đồng tu khác nói: vậy bạn phạm giới mất tiêu rồi. Phạm giới gì? Phạm giới ngồi trên chỗ ngồi nằm trên giường cao đẹp, đúng không ạ? Thì vị kỹ sĩ đó nghe rất phân vân, giống như mình chưa học rõ giới luật mà phân vân. Vậy thì theo quý vị đó, vị nam kỹ sĩ tên M đó có phạm giới này, tức là giới nằm ngồi chỗ nơi quá cao và xinh đẹp trong hai tình huống trên hay không? Hai tình huống, tức là một tình huống thứ nhất là tại nhà của người bạn, và tình huống thứ hai là tình huống tại cái cửa hàng nội thất. Rồi quý vị hãy cho đáp án nào. Cho quý vị cho đáp án đi. Tình huống ở trường hợp nhất có phạm hay không, tình huống thứ hai có phạm hay không. Thì mình muốn biết có phạm hay không đó, Thì đơn giản thôi, quý vị chúng ta căn cứ ở ba chi pháp mà vừa học đúng không ạ? Rồi, xét hai tình huống. Rồi, theo quý vị tình huống 1, tình huống 2. Rồi quý vị cho, nào cho đáp án đi. Rồi, chúng ta thử nha. Xét chi pháp phạm giới của em M ở lúc trong lúc ở nhà bạn. Đó, ở tình huống tình huống hay là ở lúc ở nhà bạn. Thì chúng ta coi thử có thỏa hay không. Bây giờ tình huống nhất và tình huống thứ hai. Rồi, quý vị nào nhanh đáp án cho hai đáp án nha, đừng cho một nha, cố gắng cho hai đáp án tình huống một, tình huống hai. Một là chi pháp thứ nhất, chỗ nằm chỗ ngồi quá cao và xinh đẹp, có không? Có đúng không? Có thỏa đó. Tại vì sao? Rõ ràng là cái giường đó cao, là cái ghế này nè, chiếc ghế rất sang trọng và đẹp, thấy chưa? Đó. Cái người bạn có chiếc ghế rất sang trọng và đẹp nên thỏa. Rồi, tâm muốn nằm ngồi nơi ấy, tức là chi pháp thứ hai, có không? Có thỏa không? Bây giờ có không nè, ở đây mình coi lại nè, giới thiệu cái chiếc ghế này, anh ấy thấy chiếc ghế ngồi thử ngồi vào một chiếc ghế rất sang trọng và đẹp, chiếc ghế này thế nè quý vị thấy nè, anh thử ngồi vào một chiếc ghế rất sang trọng và đẹp và tỏ ra thích thú với chiếc ghế này, như vậy là tâm muốn ngồi đúng không, tự mình muốn ngồi mà, được chưa? Rồi đã nằm ngồi nơi ấy với tâm thỏa thích, có không? Tâm thỏa thích có nè, thích thú nè, tỏ ra thích thú, cho nên dính rồi đúng không? Rồi vậy là phạm giới nha. Đó, như vậy đủ ba chi pháp, như vậy tình huống này là kết luận là cư sĩ Minh này, cư sĩ M này phạm giới trong trường hợp này rồi, phạm giới này trong trường hợp thứ nhất, tình huống thứ nhất. Rồi giờ tình huống thứ hai quý vị coi. Tình huống thứ hai là lúc ở tiệm nội thất, quý vị nhớ mà. Tiệm nội thất là sao, quý vị nhớ không? Là lúc đó là gì? Nghe hai người đến coi để đặt mua cái ghế đó. Thì lúc đó thấy một cái giường đẹp lắm, sao xịn á. Thì người bạn kia mới nói, cái giường này bạn ế lâu năm rồi, đang là chưa có bồ, chưa có vợ đó, cho nên là bây giờ thôi mua cái giường này, giường sang xịn này là nó thoát ế đó, kiểu vậy đó, giống như người ta cái gì ăn đậu đỏ vậy đó, thoát ế như vậy. Thì bây giờ bạn mua đi, thì kia không mua, tất nhiên là không mua rồi. Bạn kia cười, nhưng mà rồi xong là hai người thử xem, kia thôi nằm lên đấy hên, rồi hai người nằm lên vừa cười nằm lên đúng không ạ? Thì chúng ta coi thử ba chi pháp có thỏa hay không. Một chi pháp nhất là chỗ nằm chỗ ngồi quá cao và xinh đẹp, cái đó là giường này quá cao xinh đẹp, rõ ràng là xinh đẹp rồi đó, thỏa chi pháp nhất. Hai, tâm muốn nằm ngồi nơi ấy, tâm muốn nằm ngồi nơi ấy. Ba là đã nằm ngồi nơi ấy với tâm là thích. Bây giờ chúng ta xét hai chi pháp sau khó hơn đúng không? Tâm muốn nằm ngồi nơi ấy, bây giờ có muốn không đây? Chúng ta coi cho coi nha. Hai người cười, người bạn nói leo lên giường nằm lấy hết đi. Hai người vừa cười vừa thử leo nằm lên trên giường đó. Thì tất nhiên vị cư sĩ chỉ làm cho bạn vui chứ không tin vào điều ấy. Thì cái chỗ này cũng quan trọng nè. Tất nhiên vị cư sĩ chỉ làm cho bạn vui chứ không tin vào điều ấy. Thì cái chỗ này nó rõ không có rõ lắm đúng không ạ? Đó nè, hai người cười nè, đây không có thấy người đó thích thú hay gì hết, cho nên cái chỗ mà muốn nằm ngồi nơi ấy thì cũng không biết. Thì cái này không biết, nhưng mà rõ ràng có muốn nằm không, cũng muốn nằm chứ, cười mà, cười vui nằm nên nằm chứ đâu phải là bất đắc dĩ đâu, cho nên có, chắc chắn là phải có. Rồi, đã ngồi nơi ấy với tâm thỏa thích. Thỏa thích không? Thỏa thích không mà cười ghê gớm đó à. Thì cái này á, tuy cười đúng không? Nhưng mà không thấy tỏ ra tâm thỏa thích. Chỉ cười là do với đùa vui với bạn thôi. Tức là lúc đó cười chuyện khác. Cho nên cái này là chắc là không phạm giới đúng không? Không có thỏa thích. Nếu lúc đó tả thêm thì có thể thích. Cho nên chỗ này cũng 50-50. Nhưng mà có thể là không phạm. Phạm hay không phạm cũng không rõ. Cũng có thể có, cũng có thể không. Tại vì không có mô tả rõ. Nhưng mà nếu ở đây chỉ là lúc đó là cười vui để nằm thì chưa có chắc tâm thỏa thích đâu. Cho nên là không biết. Tóm lại có thể phạm cũng có thể không, tùy vào trường hợp này. Đây, cái tâm có thể phạm hoặc không phạm giới này đó, thì cái trường hợp này như vậy là đúng nhất, đúng không? Còn không thì quý vị cho không phạm cũng đúng, tại vì ở đây mô tả không có mô tả rõ, đúng không? Đúng là cười, vừa cười vừa thử lên vừa cười chắc là lúc đó là nằm lên, nhưng mà lúc đó đang cái chú tâm vào cái chuyện ế rồi nè đó. Rồi sau đó thì nằm lên không biết thấy đã hay không. Nếu lúc đó thấy đã thích thú vẫn phạm, nhưng mà nếu không thích đã không thích thú mà thấy bình thường thì không phạm. Cho nên đây không tả như vậy thì mình không biết. Rồi đó là ví dụ nhất ha. Biết quý vị sang ví dụ thứ hai đi. Chúng ta sang ví dụ thứ hai. Ví dụ hai, một vị nam cư sĩ tên N tham dự khóa tu Bát Quan Trai Uposatha qua đêm tại chùa. Sau thời công phu tối, ban tổ chức sắp xếp chỗ nghỉ cho Phật tử trong khu nhà khách. Vì số lượng người tham dự đông nên các phòng bình thường đã hết chỗ. Một vị trong ban hộ trì thấy anh N lớn tuổi và có vẻ mệt nên nói: ở đây còn một phòng của khách phát tâm cúng dường cho chùa. Có giường nệm rất tốt và sofa mới, chú vào nghỉ tạm cho khỏe. N ban đầu ngại vì nhớ mình đang giữ giới Bát Quan Trai. Nhưng khi bước vào phòng thấy máy lạnh mát, giường nệm dày rất êm và ghế sofa sang trọng, anh cảm thấy thích thú trong lòng. Anh thử ngồi lên sofa rồi nói: ghế này ngồi thích thật. Sau đó anh nằm thử lên giường và cảm thấy rất dễ chịu. Trong tâm còn nghĩ: nếu tối nay được ngủ ở đây thì quá thoải mái. Một lát sau, một người bạn đồng tu đi ngang qua thấy vậy liền nhắc: hôm nay mình đang giữ giới không nằm ngồi chỗ cao rộng sang đẹp đó. Nghe vậy anh N chợt phân vân không biết mình đã phạm giới hay chưa. Vậy vị kỹ sĩ N đó có phạm giới nằm ngồi nơi cao và xinh đẹp trong tình huống trên không? Thì quý vị thấy rõ ràng, đúng không ạ? Bây giờ cái này tình huống này rất dễ, chú quý vị cho đáp án xem đó. Thì cái tình huống này rất dễ thôi, không có gì. Chúng ta tả lại ha. Cái vị cư sĩ này thọ giới Bát Quan Trai tu ở chùa. Thì do khóa tu đông quá, buổi tối nghỉ mà cái vị thì không có chỗ, mà vị này cũng lớn tuổi rồi. Kêu chú này lớn tuổi cho nên có người kia thôi chú vô trong cái phòng kia ngủ, phòng đó phòng khách. Khách đó có người phát tâm để ghế đệm giường đã lắm. Vậy là vào ha. Khi đi vào đó thì thấy cái ghế sofa đã, ngồi thử hay kịp đã, ngồi thích thú. Rồi sau đó cái giường nằm thử cũng đã. Hôm nay mà ước gì mình được nằm ở đây thì quá thoải mái. Hôm nay tối nay ngủ ở đây thì thoải mái. Nhưng mà lát sau người bạn tu đi ngang qua thì thấy vậy nhắc: chúng ta thì hay là chúng mình đang giữ giới không nằm ngồi chỗ cao rộng sang đẹp đó. Tức là họ không nhớ nguyên văn giới nhưng mà họ nói vậy, hiểu không? Vậy thì theo quý vị lúc đó anh nói anh phân vân không biết anh phạm giới chưa. Thì bây giờ có phạm giới không? Mặc dù tình huống là chúng ta thấy rõ ràng là như vậy rồi, đúng không? Rồi mời quý vị cho đáp án nào. Rồi chúng ta xét luôn nha. Xét chi pháp phạm giới của cư sĩ N. Chi pháp thứ nhất: chỗ nằm, chỗ ngồi quá cao và xinh đẹp. Cái này rõ ràng đúng không? Chỗ đó cái mô tả là quá ngon, đồ quá sang nè. Đó. Hai, tâm muốn nằm ngồi nơi ấy. Có không? Cái này rõ ràng có nè. Thích ghế này ngồi, thích thật nè. Tâm muốn là ngồi thử lên, ngồi thiệt mà. Rồi cái giường cũng vậy nè, muốn nè, nói nếu tối nay được ngủ ở đây thì quá thoải mái nè, đó, cho nên là cho nên là ta thích thiệt mà, đúng không? Đó, mà cảm thấy dễ rất dễ chịu nè, đó. Cho nên là thích thật chứ, đúng không? Cho nên là có tâm muốn rồi nha, là chắc rồi, phạm chắc rồi. Và nằm ngồi trên đó có cả hai, đúng không? Cả cái giường nữa, cái ghế sofa, dù nằm ngồi chút thôi cũng là phạm rồi. Thì trong ba chi pháp này đều đủ cả, đều cả, cho nên kết luận là anh cư sĩ này hay chú cư sĩ này phạm giới này. Thì ở đây mặc dù lúc đầu là không phạm nha, lúc đầu thì chưa có tâm mong muốn gì, người ta mời vô thôi đó thì không phạm, nhưng mà lúc sau thì phạm nha. Thì cái đó là quý vị lưu ý dùm cho, chứ không phải là mình kêu là cứ khai duyên thoải mái à, không phạm, nhưng mà cái tâm mình có muốn là dính rồi, cho nên có thể có những cái giới thì mình thực hành mới lúc đầu thì không phạm, nhưng lúc sau mới phạm thì mình tiếp xúc. Tất nhiên cái phạm giới này thì nó không tạo ra ác nghiệp đọa lạc, vì đây là giới xuất thế gian, nó không phải là xuất giới thường giới, nhớ nha, chứ không phải là hù dọa người ta phạm giới xong rồi rồi tiêu luôn, giống như trong cái trường hợp mà Pháp Sư Định Hoàng nói đó, câu chuyện kể ra câu chuyện mà hồi xưa mình cũng giảng theo luôn á, là có cái vị cư sĩ đó đi tới thọ giới bác quan trai tụ tập, xong có việc đi về, đi về nhà thì ở nhà quên mất hành dâm với vợ sau đó quay trở lại thì Pháp Sư Định Hoàng nói không được nữa, từ đây đến cuối đời không được thọ giới được nữa. Thì coi như cái giới bác quan trai bức đức luôn từ đây đến cuối đời. Pháp Sư Định Hoàng nói vậy, đúng không ạ? Rồi sau đó Pháp Sư nói còn cái giới ngũ giới thì còn, nhưng mà xả rồi là thọ lại là không đắc. Thì cái đó là nói cái đó thật ra là cái kiến thức đó nó không đúng, cái đó theo bên Trung Quốc nha, không đúng. Quý vị nên nhớ cái trong cái trường hợp người như vậy, người ta chỉ cái gì, chỉ cái mất cái công đức của cái giới bát quan trai, thật ra nó chỉ mất một cái giới thôi, mất công đức, cái phước đức thọ trì bát quan trai trong cái thời gian từ khi phạm cho đến hết ngày hôm đó, nhớ vậy, chứ không có bị cái gì hết. Và cái giới đó nó cũng không khiến cho anh ta đọa lạc. Nhớ vậy. Vì cái tội đó, cái tội hành dâm với vợ, nó vẫn là thuộc về giới ngũ giới. Nhớ. Và không có vụ phi thời. Nhớ, phi thời là bên đạo gia Trung Quốc để ra. Không có phi thời. Trong kinh Phật không có phi thời. Kinh A Hàm, Nikaya không có phi thời. Không có ngày đó không được. Ngày trai không được hành dâm. Không đúng. Hành dâm vợ chồng ngày trai không có bị tính rồi phi thời nha. Qua bên đạo gia Trung Quốc họ đẻ ra nhiều quá, thành ra quá trời thứ mình thọ những cái điều đó gọi là bị giữ giới cấm thủ, giữ giới của ngoại đạo á, đó. Đó nên là phải cẩn thận học chánh kinh của Phật. Dạ, đó là chúng ta đã học hết cái giới này, đúng không? Bây giờ chúng ta vào cái phần các phần chính là các mức độ phạm giới và sám hối khi phạm giới. Mục này cũng rất là quan trọng. Chúng ta phạm giới rồi, làm sao sám hối? Và phạm ở mức độ nào? Đúng không ạ? Tất nhiên, mức độ nào và sám hối như thế nào? Thì cái phần này. Và cái phần sau đó nữa là thọ giới như thế nào? Đó là cái phần cuối cùng của cái phần chương đề này. Chúng ta chỉ cần học 19-20 buổi là ok. Rồi, 9A là mức độ phạm giới. Thì trong kinh á, trong ví dụ như kinh Tăng Chi hay là một số bài kinh có nói về cái mức độ phạm giới, chắc cái như quý vị đồng tu nói ở kinh nào mà quý vị nghe cái này là quý vị rất là quen. Ví dụ như trích kinh nói về tám giới Upasatha đối với bác quan trai, cái đoạn này đọc mà quý vị biết luôn ở trong kinh Tăng Chi rồi. Này Visakha, tâm bị ô nhiễm do phiền não làm cho tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh tấn. Tâm bị ô nhiễm do phiền não làm cho tâm trở nên được trong sạch do nhờ sự tinh tấn như thế nào? Trong giáo pháp này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử niệm giới trong sạch và trọn vẹn của mình, nghĩa là giới không bị đứt, tạm đánh số 1. Giới không bị lũng, tạm đánh hay lũng hay thủng cũng được nha, giới tạm số 2. Giới không bị đốm, tức là có cái chỗ là lốm đốm đó, tùy bản dịch Trường hợp thứ ba, giới không bị đứt lan. Trường hợp thứ tư, giới tự chủ, tức là không bị nô lệ bởi phiền não, được bậc thiện trí tán dương. Giới làm nền cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền thể. Thì cái chỗ này là cái mục thứ năm, có tức là năm trường hợp mà của mức độ giới. Thì cái trường hợp thứ năm này nó không có phạm giới, thì cái trường hợp thứ năm là tốt quá rồi. Nhưng mà chúng ta cũng nên đánh vào đây để cho quý vị phân biệt luôn. Cho nên là đánh ở đây màu đỏ. Có nghĩa là gì? Nó có 5 trường hợp về giới. Tức là mình thọ trì giới, mình có thể bị giới mình không trọn vẹn á. Thì mình có thể giới bị đứt. Thế nào là giới bị đứt? Thế nào là giới, trường hợp thứ hai là giới bị lúng hay là bị thủng. Lúng lỗ đó. Thủng lỗ. Trường hợp thứ ba là giới bị đốm. Có nghĩa là lốm đốm nó chấm chấm. Trường hợp thứ tư là giới bị đứt lan. Và trường hợp thứ năm là giới tự chủ, không bị nô lệ bởi phiền não. Thì đó là năm mức độ của người trì giới. Cái kiến thức này nó mới nha, không có trong cái kiến thức trước ở bên Bắc Tiền. Nên là quý vị chú ý nghe. Thì ở đây chúng ta sẽ biết cái giới nào. Thì bây giờ ở đây chúng ta đang xét về 8 giới bát quan trai. Thì xét cái này, sau đó quý vị tự suy ra 5 giới. Trong 8 giới Ubosatha gồm có 1 là không sát sanh, 2 không trộm cắp, 3 không dâm dục, 4 không nói dối, 5 không uống rượu và các chất say, 6 không dùng vật thực phi thời, 7 không ca múa, xem nghe, không trang điểm. 8 là không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Thì 8 giới như vậy, thì bây giờ mình sẽ phân tích thế nào là giới không bị đứt, thế nào là giới bị, hay là mình giới bị đứt nha. Thế nào giới không bị đứt, thế nào giới không bị lũng, thế nào giới không bị đốm, thế nào không được bị đứt lan, thế nào là giới tự chủ. Thì một là giới không bị đứt, là giới đầu và giới cuối, tức là giới thứ 1 và giới thứ 8 được giữ gìn trong sạch và nguyên vẹn. Đó có nghĩa là nếu mà mình giữ được cái giới 1, cái 1 là giới gì? Không sát sanh. Và cái giới cuối là gì? Là giới không cái nằm ngồi nơi cái quá cao đẹp. Đó, nằm ngồi nơi quá cao và đẹp. Thì cái giới như vậy, mình hai giới đó mình giữ được thì gọi là giới không bị đứt. Không? Nếu mà trường hợp ngũ giới là cái giới 1 và giới cuối. Cái 1 là giới gì? Không sát sanh. Giới cuối là không uống rượu, mình giữ được hết cả hai cái giới đó trọn vẹn, trong sạch, thì gọi là giới không bị đứt. Hiểu không? Đó, định nghĩa giới không bị đứt là vậy đó. Rồi, trường hợp thứ hai, giới không bị lũng hay là giới không bị thủng, là ngoại trừ giới đầu và giới cuối ra, còn 6 điều giới giữa được giữ gìn trong sạch đó, nguyên vẹn. Lũng tức là nó bị giữa. Mà ở đây không bị lũng có nghĩa là không bị các cái giới giữa. Tức là ở đây 8 giới. Thì 8 giới bát quan trai thì chúng ta thấy giới đầu, giới cuối không tính. Và chỉ tính là giới thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tức là từ 2, 3, 4, 5, 6, 7 là 6 giới đúng không? Không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời và không cái ca múa hát tăng điểm. Nếu mình giữ được cái khúc đó ngon lành thì gọi là không bị lúng. Còn hai cái giới kia không tính. Cái giới kia giữ được hay không giữ thì không tính, nhưng mà được như vậy đó, không bị lúng, khúc giữa không bị lúng đó. Hiểu chưa? Không bị thủng đó. Rồi trường hợp thứ ba là giới không bị đốm. Không bị đốm là sao? Là giới thứ hai, giới thứ tư, giới thứ sáu được giữ gìn trong sạch và nguyên vẹn. Có nghĩa là nó xen kẽ. Tức là không bị đốm, tức là không bị liên xen kẽ. Giới thứ hai là gì? Không trộm cắp. Giới thứ tư là không nói dối. Giới thứ sáu là gì? Không uống rượu và các không dùng vật thực phi thời, không ăn phi thời đó. Thì mình giữ được 2 4 6 được trong sạch trọn vẹn gọi là không bị đốm. Đấy, cái này để mình tu pháp niệm giới đó quý vị. Trong cái bài tu thiền á, tu thiền có niệm giới đó. Niệm giới là niệm giới của mình á. Niệm giới của mình thì trong bài kinh nó là giới không bị đứt, không bị thủng, không bị đốm, không bị đứt lan ha. Thì như vậy thì mình phải niệm, mình giữ được bao nhiêu thì mình niệm bấy nhiêu, quý vị hiểu không? Tại vì có khi mình giữ không được hết, thì quý vị có thể nè, quý vị cứ không được hết thì quý vị thay cái đề mục tu niệm giới mà cứ niệm lên nè, mình thấy mình không giữ được hết thì mình kêu làm sao đắc thiện. Thì bây giờ mình niệm một cái thôi, chứ mình thấy mình làm được là không bị đứt, tức là giới một và giới cuối giữ trong sạch các bạn, thì mình niệm à giới mình là không bị đứt. Còn nếu như mình được giới không bị lủng, à tức là giới ở giữa mấy cái giới giữa ngon lành, thì mình nói là giới không bị lủng, trong tâm mình nói mình trì giới được vậy. Rồi nếu mà giới mà không bị đốm, tức là giới chẳng 2, 4, 6 được. Đối với ngũ giới là còn giới gì thì quý vị cũng tự suy ra được, đúng không? À, rồi còn giới không bị đứt lan là sao? Trường hợp thứ tư, giới không bị đứt lan có 2 hoặc 3 giới liền nhau không bị phạm. Ví dụ giới thứ 2 với giới thứ 3 không phạm, hoặc là giới thứ 3 với giới thứ 4 không phạm, hoặc giới thứ 4 với 5 không phạm, hoặc giới thứ 5 với giới thứ 6 không phạm, à, với giới thứ 7 không phạm, không phạm, tức là được giữ gìn nguyên vẹn được 2 hay 3 cái giới liền nhau gọi là không bị đứt lan. Ví dụ như quý vị giữ được cái giới nào cũng được, như bây giờ mình thấy cái giới nào nó gần nhau á, nó không có bị phạm, thì nó được 2 cái thì gọi là không bị đứt lan đó. Thì tất nhiên mình tu đề mục niệm giới nó là khi mình nhớ tới à hôm nay mình đã giữ được bao nhiêu giới rồi, như vậy thì căn cứ vào đây thì quý vị mới tu đề mục niệm giới nó dễ, đúng không ạ? Chứ không mình cái lúc nào 100% thì có khi quý vị phạm một cái quý vị áy náy đó. Thì cái đây là cái cách để phân loại thôi. Thế còn mình giữ giới được thì mình có phước, không giữ giới được mà mấy cái giới thường giới mà không giữ thì tạo nghiệp đọa đáng chịu, mật nặng là đọa đáng chịu nha. Còn giới mấy cái giới mà bình thường, cái giới của bậc thánh á, để thì quý vị giữ được thì có phước, không giữ được thì không có phước, chứ không phải vấn đề gì. Dạ, như vậy quý vị hiểu rồi mà. Còn cái trường hợp cuối cùng là giới tự chủ, tức là không bị nô lệ bởi phiền não, thì cái đây đơn giản là khi mình thực hành để tốt hết. Ok, thì cái này ráng ráng để thực hành để giữ giới ha. Rồi chúng ta sang cái phần sám hối. Mục 10 là sám hối việc phạm giới. Cái này cũng quan trọng, thì tại vì nhiều người học không biết nha. Ở đây cũng xin sám hối, hồi xưa mình học theo Bắc Triều có những cái điều giảng không đúng, cho nên là cần quý vị nào mà hồi xưa nghe cái bộ xưa nhớ là nhắc lại họ nghe lại cái bộ này để đúng. Ví dụ mình đã phạm giới thì như thế nào? Hồi xưa nghe nó phạm giới trọng là thôi đời này tiêu rồi, không chứng quả thánh rồi, không cái này không kia, nhưng không được thọ giới lại rồi vân vân đủ thứ, thì cái thấy là cái đó là cái tà kiến nha. Chúng ta hôm nay sẽ học những điều đó để thấy là cái đó không chính xác. Để giữ gìn bảo vệ những điều giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, hành giả cần phải có đức tin trong sạch nơi tam bảo, đó là đức tin đức Phật bảo, đức Pháp bảo và đức Tăng bảo. Tinh nghiệp và quả của nghiệp, biết tôn trọng những điều giới mà Đức Phật đã chế định và ban hành đến cho chư tỳ kheo, tức là không chỉ tỳ kheo đâu, cho mình nữa. Có trí tuệ sáng suốt, nhận thức rõ sự lợi hại, sự tai hại lớn trong điều lỗi nhỏ, biết khổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, tin theo lời dạy của Đức Phật về 5 quả báo tốt lành đối với người giữ gìn các điều giới của mình trong sạch và trọn vẹn, thì hưởng được quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp giữ giới trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Và tin 5 điều tai hại đối với người phạm giới, người không có giới thì phải chịu quả xấu, quả khổ, ác nghiệp phạm giới trong hiện tại và vô số kiếp vị lai. Ở đây là thật ra đoạn này viết hơi dài, nhưng thật ra chỉ cần cố gắng mình muốn giữ giới thì mình phải tin nhân quả, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nghiệp báo, và mình biết là giữ giới thì có được lợi ích, mà không có giới hoặc là phạm giới thì mất đi lợi ích. Thì ở đây chúng ta sẽ trở lại cái bài gọi là 5 lợi ích của giữ giới. Cái này thì trích theo kinh Đại Bát Niết Bàn, trong kinh số 16 trong kinh Trường Bộ đó. Thì thật ra nó có chỗ khác nữa, trong kinh Tăng Chi cũng có, nhưng mà đây chúng ta trích từ kinh Đại Bát Niết Bàn, hơi dài hơn kinh trong Tăng Chi một chút. Đức Phật nói như này: này các gia chủ, có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật, thế nào là năm? Ở đây này các gia chủ, người giữ giới sống theo giới luật: một, sẽ có tiền của dồi dào vì sống không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới sống theo giới luật. À, thì cái dòng đã tô đỏ ở đây là sẽ có tiền của dồi dào, đó, giữ giới để giàu, đúng không? Đó, cho nên muốn giàu có thì giữ giới. Đây là lời kinh Phật nha, lời kinh đó, lời trong kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh số 16 trong kinh Trường Bộ. Đó là điều lợi ích thứ nhất. Vì nhớ dùm điều lợi ích thứ nhất là tiền của dồi dào. Cho nên tại sao mình không muốn giàu mà không có cái giữ giới. Ngược ha. Lại nữa, này các giới chủ, người giữ giới sống theo giới luật. Hai, được tiếng tốt đồn xa. Đó là sự lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới sống theo giới luật. Cái này là được tiếng tốt đồn xa. Tất nhiên đối với người tu vô ngã thì người ta cũng không cần cái tiếng tốt. Nhưng mà ông thường chưa có vô ngã cần tiếng tốt, đúng không ạ? Thì tất nhiên vô ngã có đôi khi cũng có cái tiếng tốt để giúp hoằng pháp, giúp đỡ người khác thôi. Chứ thật ra người ta cũng chẳng cần. Không quan trọng ai tốt hay không tốt, kệ. Ai nhận xét mình giả xấu cũng vậy thôi. Nhưng ở đây á, nếu mình có tiếng tốt đường xa ở thế gian á, nó cũng cũng lợi thế lắm. Quý vị kinh doanh này cũng được nè, quý vị khó khăn mượn tiền người ta cho nè, đúng không ạ? Quý vị làm ăn gì cũng người ta cũng dễ dàng hợp tác, biết cái vị đó giữ giới có tiếng tốt đường xa, ông đó thật thà, cái cô đó thật thà, đúng không ạ? Nó là người học Phật thật thà thì quý vị làm ăn gì cũng được, khó khăn chạy đi mượn tiền người ta cho mượn, đúng không? Còn không thì khó đó. Cho nên cái tiếng tốt đồn xa cũng nhiều cái lợi ích đó. Một cái nó sanh ra nhiều cái điều lợi ích khác theo. Rồi điều thứ ba là nữa, này các gia chủ, người giữ giới sống theo giới luật. Ba, khi đi vào hội chúng nào, hoặc sát đế lợi, hoặc bà la môn, hoặc gia chủ, hoặc sa môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Đó là sự lợi ích thứ ba cho những ai giữ giới sống theo giới luật. Tức là thứ ba là người giữ giới sống theo giới luật của Phật thì đi đâu cũng không sợ, đi vào hội chúng nào cũng không sợ hết đó, vì họ không có sợ, họ bối rối vì giữ giới. Cái điều này rất rõ ràng. Ví dụ lấy ví dụ này rõ nhất nè, quý vị đi ví dụ như bây giờ lên xe buýt, đúng không? Bây giờ tàu á, ở Việt Nam ít có tàu, có tàu metro Bến Thành gì đó, ở Hà Nội có tàu Cát Linh gì đó. Thì ở nước ngoài nhiều lắm, ai mà ví dụ như đi trốn vé đó thì vé người ta không có xét, có người xét đâu, mà cứ đi tự do vậy đó, lâu lâu mới có người kiểm tra. Mà ai mà ví dụ như không có ai mà giữ giới á thì ok, ai mà giữ giới nào được đi lên là ngồi im re, đúng không? Ở cái đội nào đó lên xét vé một cái, mình cũng bình tĩnh không có sao hết, thì tự do. Còn nếu mà quý vị trốn cái vé tàu có 2 euro, có 2 euro, nhưng mà mấy quý vị lên tàu quý vị bất an lắm. Tại sao? Sợ hãi, lỡ họ lên họ kiểm tra, đúng không? Đó, bất an. Rồi cũng vậy, ví dụ như quý vị giữ giới, đúng không? Quý vị mang đồ lậu đi qua sân bay rồi đó, vân vân, quý vị cũng sợ chứ, có tâm bất an. Cho nên là muốn không bất an thì hãy giữ giới, được chưa? Giữ giới không sợ hãi, có gì đâu mình phạm. Giống như mình đi ra đường mình không phạm gì hết thì mình đâu có sợ gì. Còn nếu mà mình phạm luật giao thông, mình chạy quá tốc độ mình sợ, đúng không? Nhìn trước nhìn sau, thiếu gương chiếu hậu hay là thiếu gì đó thì mình sợ, đúng không? Cho nên giữ giới là ok, không sợ gì hết dù đi đâu. Tiếp tư lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới sống theo giới luật. Bốn, sẽ chết với tâm hồn không rối loạn. Tức là đây ngài Minh Châu dịch là sẽ chết với tâm hồn không rối loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới sống theo giới luật. Cái điều này quan trọng, đúng không ạ? Chết mà tâm không rối loạn á thì sẽ được sanh, thường sẽ sanh được cõi lành. Người chết mà tâm rối loạn là sẽ sanh đường ác. Đó, cho nên là cái điều này quan trọng, nghe chưa? Cho nên là ai cũng muốn đời sau tốt, tốt đẹp, đời này tốt đẹp thì ráng giữ giới. À, cho nên là giữ giới là con đường để sanh lên cõi lành. Rồi, điều thứ năm. Lại nữa, này các chủ, người giữ giới sống theo giới luật. Điều thứ năm đó là sau khi thân ngoại mạng chung sẽ được sanh vào thiện thú thiên giới. Đó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới sống theo giới luật. Đó, quý vị thấy không ạ? Đó, giữ giới sống theo giới luật thì sau khi chết được sanh vào cõi lành, cõi trời, thiên giới là cõi trời. Cho nên là đó là điều mà cần làm, được chưa? Và có năm điều ngược lại, có năm điều hại cũng trong kinh đó luôn. Năm điều hại đối với người phạm giới. Cũng theo kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh số 16 trong kinh Trường Bộ. Thế Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama. Này các cái chủ, có năm sự nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Thế nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật. Một, sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì sống phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Thì cái này cũng dễ hiểu thôi. À, bị phạm giới thì mình tưởng ngon, nhưng không phải. À, kêu tùy tiện làm thì thật là tiêu hao tiền của rất nhiều. Đức Phật nói vậy. Sao, tại sao vậy? Ví dụ như quý vị uống rượu đúng không? Quý vị uống rượu là phạm giới uống rượu đúng không? À, từ uống rượu cái bắt đầu xài tiền đã luôn đúng không? Đó, đó là rõ ràng tiêu hao. Rồi sát sanh đúng không? Sát sanh đi. Sát sanh thì sao? Tiêu hao tài sản hay cái gì? À, và có thể là bị phải tốn nhiều, ăn gì đồ này đồ kia, tôm hùm tâm gì, tốn nhiều tiền như thế nữa. À, rồi có thể bị bệnh ha, phải chữa tiền đó. Đó là mình nói rõ ràng có thể như thế. Thì rõ ràng chưa có nói gì cao siêu tâm linh gì hết á, nói thực tế đó. Thì rõ ràng là tiêu hao đó, rõ ràng là như vậy. Rồi trộm cắp thì sao? Bị người ta bắt thì phạt rồi thế này kia đó. Cho nên là trốn thuế rồi bị phạt, cho nên tiêu hao tài sản gì nữa. Rồi đó là điều nhất ha. Lại nữa, này các giới chủ, người phạm giới sống trái giới luật. Hai là bị tiếng dữ đồn xa. Cái này thì tương tự cái tiếng xấu là đồn xa, bây giờ ở Việt Nam rõ đúng không? Ai phạm giới cái gì đó nổi tiếng là lên mạng liền đúng không? Bị bắt một cái là vô cái phòng chỗ nào đó chụp lên liền đúng không ạ? À, nào là bán hàng lừa đảo, nào là xài chất cấm ma túy gì đó là lên liền. Chất cấm ma túy thuộc giới thứ năm đó quý vị. À, sử dụng cái chất say gây nghiện đó. À, cho nên là lên liền bị tiếng dữ đồn xa, sau đó mất cả sự nghiệp đúng không ạ? Sau này cứ làm ăn lại rất khó. À, cho nên là tiếng dữ đồn xa. Lại nữa, này các giới chủ, người phạm giới sống trái giới luật. Ba, khi vào hội chúng nào hoặc sắc đế lợi, sắc đế lị hoặc bà la môn hoặc gia chủ hoặc sa môn, người ấy đi vào với tâm hờn sợ hãi bối rối, đó là điều nguy hiểm thứ ba cho những ai phạm giới sống trái giới luật. Cái này rõ ràng đúng không ạ? Quý vị cũng sẽ sợ hãi bối rối vì mình không có yên, tại mình có những cái điều sai trái trong tâm, mình biết mình sợ người ta phát hiện, được chưa? Đó, như vậy tự nhiên sợ hãi, điều đó rõ ràng. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới sống trái giới luật. Bốn, sẽ chết với tâm hồn rối loạn, đó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm giới sống trái giới luật. Thì cái này ví dụ rõ nhất là ví dụ của bà Mạc Lợi Phu Nhân. Quý vị thấy đó, trong kinh, trong chú giải kinh Pháp Cú hoặc là trong tích chuyện Pháp Cú, quý vị thấy rõ ràng là bà phạm giới có một lần thôi. Một lần phạm giới gì? Giới tà dâm với con chó trong bồn tắm. À, thì do bà tiếp tục che giấu với ông vua Ba Tư Nạc, bà bày ra câu chuyện là nói là đó là ảo ảnh, bệ hạ đứng ở ngoài thấy vậy thôi chứ vô bồn tắm mà không có phải như vậy đâu. Không tin bệ hạ, vô đi trong đó coi. Thì ông vua thì ở ngoài, bà hét lên, bà kêu bệ hạ làm chuyện như vậy, xấu xa như vậy. À, thì ông nói ta có làm gì đâu, ông ở trong đó ông chạy ra. Thì anh nói là đó do cái ảo ảnh như vậy, thì ông cũng tin luôn. À, nhưng mà bà lừa dối được ông chồng, ông vua Ba Tư Nạc như vậy thôi. Chứ bà vẫn nhớ là mình có lừa dối vậy, cho nên bà nghĩ là các bậc thánh á, thì có thần thông, cho nên không thể nào lừa dối được cả ngài. Cho nên dù cả đời làm rất nhiều thiện cúng dường vân vân thế này kia, Nhưng mà cuối cùng bà cứ nhớ, mỗi lần cứ nhớ là mình phạm giới vân vân, cái tâm hồn sợ hãi vậy đó, rối loạn đó. Cho nên khi chết nhớ đúng lúc đó. Tức là niệm nhiều quý vị hiểu không? Tức là mình phạm giới rồi mình quên đi thì không sao, mà đằng này cứ nhớ lại thì nó thành thường nghiệp luôn. Cái thường nghiệp này, mai mốt là ra đi là nó nhớ. Nó nhớ rồi thì tâm hồn rối loạn là đọa địa ngục luôn nha. Cho nên bả đọa địa ngục. À, may có phước lớn cho nên đọa địa ngục 7 ngày thôi, sau đó trở ra lên sanh cõi trời. Cho nên là cũng phước lớn đó. Cái tội nhỏ, tội thật ra cái tội cũng nhỏ chứ tội không lớn, cho nên đọa thời gian ngắn. Chứ cái tội mà tội lớn là đọa thời gian dài. Tại vì bả thật ra bác lắm không mà bà hại nặng, cái nghiệp đó không nặng. Không ai không nặng cho nên là nó mới đọa có 7 ngày thôi. Chứ mà nghiệp nặng là đọa lâu lắm á. Cho nên là quý vị thấy là như nghiệp vô gián á quý vị thấy không ạ? Đọa địa ngục vô gián trong kinh nói đọa một kiếp. Đó. Kinh Nguyên Thủy chỉ nói đọa một kiếp thôi nha. Không có nói đọa vi trần kiếp gì đâu. Đó là mấy người mình Trung Hoa họ nói đó. À, cho nên là đó. Đây. Như vậy nhớ tâm hồn đó là. Đây nữa này, các gia chủ người phạm giới sống trái với luật. Năm, sau khi thân hoại mạng chung sẽ bị sanh vào khổ cảnh ác thú đọa xứ địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới sống trái với luật. Thì cái này rõ ràng đó, chính ví dụ trên luôn. À, thì quý vị thấy nếu mà phạm giới sống trái với luật thì sẽ đi vào đọa xứ, cho nên nhiều người học mà không thèm học giới. À, đặc biệt có bây giờ nói cứ tu cái đó đủ rồi, không cần giới vậy đó. Vậy thì Đức Phật giảng giới để làm gì? À, quý vị có phải thông minh chút chứ. Cái suy nghĩ Đức Phật giảng giới để làm gì? Mình nói không cần giới đó, cho nên đó là những người lười thích vậy thôi. Chứ thật tế Đức Phật giảng không bao giờ ngày giảng này nói giới nè. Này các cái chủ, đó là năm điều nguy hiểm cho những ai phạm giới sống trái giới luật đó. Thì cái đây là chúng ta hiểu là quý vị cứ nhớ mấy cái dòng đỏ là được. Rồi tiếp tục chúng ta tới phần tiếp theo là hành giả thực hành giữ gìn các điều giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện pháp phát triển tốt. Đó. Tức là mọi thiện pháp nó phát triển tốt nhờ cái nền tảng là giới. Dù quý vị muốn tu thiền cũng phải có giới. À, tu thiền muốn đắc thiền là thật ra là bát giới. Bát giới, bát con trai nó là mới nhân để đắc thiền. Cho nên nhiều người giữ năm giới tu thiền nó khó. À, thì nếu mình giữ tối 8 giới á, thì mình tu thiền mới dễ. À, đó, tại vì cái giới 5 giới để nhân cõi người cõi trời thôi, cõi trời dục giới thôi. Còn muốn lên cõi trời sắc giới, tức là phải có thiền định đó, thì phải bát giới, 8 giới bát con trai. À, muốn ra khỏi sinh tử cũng vậy, cũng phải có dễ như vậy chứ còn không mà. Còn mình giữ 5 giới không thì nó ít quá, khó. Thì tranh thủ lúc nào giữ được thì giữ nha. Nếu người nào phạm giới, người không có giới, tức là về thường giới đó, thì phải chịu quả khổ của ác nghiệp phạm giới, đem lại điều tai hại, sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ tâm, khổ thân trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. À, cho nên cái này thì quý vị kể cho quý vị nghe câu chuyện là quý vị biết cái mà phạm giới thế nào. Để kể câu chuyện nổi tiếng luôn. Câu chuyện của ngài tôn giả Sivali. À, Sivali, quý vị biết ngài tôn giả thần tài Sivali đúng không ạ? Thì gọi là thần tài của Phật giáo. Thì câu chuyện này chắc nhiều người chưa được nghe. Mặc dù nghe ngài Sivali nhiều lắm, nổi tiếng là mà giàu lắm đúng không ạ? Đi tới xuất gia mà đi tới đâu là cũng được cúng dường đầy đủ hết. Tứ sự, cái những câu chuyện đó chúng ta đã kể rồi đúng không ạ? Do đời quá khứ ngài cúng dường như 91 kiếp trước ngài gặp Đức Phật Thi Bát Si, tức là Tỳ Bà Thi. Ngày cúng dường rồi gặp các vị Phật khác, ngày cúng dường huyết, ngày hồi hướng. À, cho nên đến đời này ngày khi ngài đi xuất gia, ngài phước báo quá trời, cũng chỗ nào mà Đức Phật nó đi mà có ngài là yên tâm. Tại vì ngài không có người cúng thì chư thiên hoặc là Long Vương cũng đem đồ tới cúng, cho nên nhiều như vậy. Thế nhưng mà chúng ta nghe câu chuyện tại sao, bây giờ chúng ta nghe kể lại chút xíu nha. À, thật ra là ngài phát nguyện từ kiếp xa xưa, tức là 100.000 đại kiếp trái đất đời trước, thời Đức Phật Thắng Liên Hoa. Thời Đức Phật Thắng Liên Hoa, ngài đã phát nguyện, ngài là một trưởng giả đó, ngài phát nguyện là con sẽ trở thành một cái vị đệ tử đệ nhất về phước báo trong thời Đức Phật tương lai. Và lúc đó được Đức Phật Thắng Liên Hoa đã thọ ký cho ngài, là sau này với cái thời Đức Phật Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca, ông sẽ được thành tựu thành một vị A-la-hán thanh văn đó, đệ nhất về phước báo của Đức Phật ấy. Đó, cho nên là tu tập 100.000 đại kiếp nha. À, và như vậy cái quá trình này tu thì ngon lắm rồi, phước báo nhiều. Nhưng có một chuyện mà chúng ta cũng vừa mới nghe gần đây, có bài kinh đúng không ạ, có một cái khi một cái đứa bé có cái cô công chúa đó mà quý vị nhớ, cô công chúa mang đứa bé mang thai 7 năm 7 tháng là 7 ngày sinh đã không ra, không sinh được, đau quá đó, mới nhờ vương tức là nhờ chồng á tới thỉnh Đức Phật cúng dường rồi để mà làm sao hồi hướng, mong cầu an cho đứa bé nó ra. Rồi sau đó thì cuối cùng Đức Phật sinh ra đứa bé đó đúng không ạ? Thì đứa bé đó chính là tôn giả Sivali. Hai mẹ con đó chịu nỗi đau trong vòng 7 năm 7 tháng 7 ngày. Đúng chưa? Quý vị nhớ không ạ? Đã câu chuyện đó là câu chuyện của cái tôn giả Sivali. Rồi, thế thì ngài tại sao lại có cái nạn mà hai mẹ con lại chịu đau trong 7 năm 7 tháng 7 ngày? Bởi vì đứa bé đó nó sanh ra đời cái là nó nói được luôn, tại vì nó ở trong bụng mẹ tới 7 năm mà. Nó còn nó sống được trong đó mà, 7 năm cho nên nhận thức nó lớn rồi. À, ra là nói với ngài Xá Lợi Phất luôn. Thì cái chuyện đó là ở đời trước. Tức là sau khi làm rất nhiều thiện nghiệp phước báo từ Đức Phật này, Đức Phật kia, tức là gặp nhiều vị Phật lắm, cúng dường lắm, là tăng đoàn cúng dường lắm, được sanh lên cõi trời. Thì trong cái kiếp mà sau đó sanh lại nhân gian thì làm một ông vua. Là lúc đó chưa làm vua, mới có làm thái tử thôi à. Thái tử cũng như vua rồi. Thì có người mẹ nữa, hai người mẹ cũng sanh ra. Rồi hai thì hôm đó là cái vị vua này nổi cái thòng tham. Thòng tham là muốn chiếm đó, cái kinh thành của cái vua khác, của các vua khác, dẫn quân qua đánh vua khác. Thì ông vua khác ông nói, ông đóng cửa thành lại, ông nói ta không có đánh, nhưng mà ta cũng không có giao thành. Thì cho nên thái tử này mới đem quân vây kính thành, vây kính thành suốt 7 năm 7 tháng. Thì như vậy thì người mẹ ở nhà thì suốt ngày nói kêu là ôi sao mà, tức là sao con mình đi đâu mà lâu vậy. Cái mới trình báo là dạ, thái tử vây cái thành đó ở lâu, bữa nay là lâu như vậy rồi chưa về. Thế nhưng mà sao vay ra, cái người mẹ nói sao con ngu vậy, vay cái thành mà để cho dân đi ra đi vào thoải mái á, thì làm sao mà vua người ta đầu hàng được. Cho nên á, con bây giờ vay cách, con hãy làm gì, không bịt hết lối ra vào, không cho người dân nào ra vào hết, là họ sẽ thiếu thốn này kia rồi tự nhiên là họ đầu hàng thôi. Cho nên là lúc đó mới ra lệnh như vậy, đúng ngăn hết lại. Thì dân ở trong thành đó, quý vị biết nè, không ra vào thành được, ở trong sống trong thành không thì nó thiếu thốn cái này thiếu thốn cái kia, thì thời gian chịu không nổi, cho nên dân nó nổi loạn lên, nó không chịu nổi, nó nổi loạn lên, nó giết ông vua đó, giết ông vua trong thành đó. Rồi nó dân bảo mời thái tử vào, vào thành, tức là chiến thắng. Thì sau cái đó đó, sau cái sự kiện đó đó, thì cái ông vua đó chính là tiền thân của ngài Sivali. Cho nên thái tử đó, cái vị thái tử đó là sau này vua đó, thì sau khi chết vì cái ác nghiệp vây thành người ta suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày, về thời gian làm cho người ta khốn khổ, dân rồi đau ở trong đó khốn khổ, cho nên đọa vào địa ngục. Hay đọa địa ngục thời gian cũng khá lâu. Sau đó sanh lại nhân gian, đời cuối cùng ra khỏi địa ngục chính là đầu thai làm thái tử. Là cái vị Sivali, tôn giả Sivali. Và cái người mẹ nó suối ngày xưa đó chính là người mẹ bây giờ, quý vị nhớ không ạ? Cho nên một cái vị tu 100.000 đại kiếp, mà cái kiếp gần cuối, kiếp gần chót rồi, cái còn hai đời nữa thôi đó, là tới làm tôn giả đệ nhất về phước báo. Mà xuất gia là như quý vị biết là xuất gia đặc biệt đó, ngày sáu giờ phất độ vì ra nói chuyện được luôn mà. Cái kia à, lúc đó thì thôi con tốt không thì còn được đẻ, sẵn sàng đẻ mấy đứa con như vậy nữa cũng được đúng không? Quý vị nghe cái bài kinh đó không? Rồi sau đó ngày kêu thấy sướng quá thì thôi cho đi xuất gia, tại vì đứa con nó nói được rồi mà, nó ở 7 năm ở trong bụng mẹ rồi. Tại vì nó nằm ngang người á, nó không ra được, nó do nằm ngang nó không ra được. Cho nên là cuối cùng mà ra thì đi xuất gia. Khi xuất gia cạo cái tóc xuống dao lưỡi dao thứ nhất chứng tu đà hoàng. Cạo lưỡi dao tóc thứ hai chứng tư đà hàm. Cạo tóc thứ ba chứng tam quả a la hàm. Và cạo cái tóc thứ tư, cái dao thứ tư là chứng a la hàm. Cho nên là mới 7 tuổi 7 năm 7 tháng 7 ngày đã chứng a la hàm. Và 7 tuổi 5 tháng ngày là tính ở trong bụng mẹ đó nha, chứ mới ra đời thôi là chứng a la hàm rồi. Quý vị thấy cái phước báo cỡ đó, năng lực cỡ đó, nhưng mà sao, nhưng vẫn phạm ác nghiệp trước khi chứng đạo, vẫn đọa địa ngục như thường. Cho nên đó, nghe như vậy quý vị thấy không ạ? Đó, giới đó, giới trộm cắp đó, chứ không sát hại chúng sanh đó, cái tội vay thành ở bên kia đọa cái đó. Cho nên khi còn chưa là bậc thánh, dù sắp thánh vẫn có thể đọa như trời, thậm chí đọa địa ngục cái đó. Quý vị nhớ nha. Đó, cho nên trong kinh có nhiều câu chuyện nghe mà sợ lắm. Cho nên ai muốn sợ sinh tử nhớ câu chuyện đó. Còn nếu mà muốn sợ sinh tử hơn, nghe câu chuyện mà chúng ta cũng đã trích dẫn rồi đó. Cái vị đó mà từ cái thời Đức Phật mà Đức Phật gì? Nhiên Đăng. Từ cùng thời Đức Phật Thích Ca, mà Đức Phật Thích Ca phát nguyện được thọ ký thành Phật, thì trải qua 4 A Tăng Kỳ còn 100 ngàn đại kiếp. Còn cái vị đó thì trong thời gian đó chủ yếu ở đâu quý vị biết không? Vì tạo một cái ác nghiệp thôi mà từ đó đã đi bao nhiêu, tức là 4 A Tăng Kỳ rồi 100 ngàn đại kiếp, chủ yếu làm cái thân cá dài ở trong đại dương. Chủ yếu là vậy thôi. Bởi vì cá trong đại dương sống lâu lắm, cho nên suốt đợi bao nhiêu như vậy. Cho nên Đức Phật sau khi thuyết pháp vị đó chứng đạo xong, mà Đức Phật mới nói là gì? Đã lâu lắm rồi mới đến chỗ này. Tại sao? Tại vì qua 4 A Tăng Kỳ 100 ngàn đại kiếp mà ở trong loài súc sanh quá lâu. Khi vị đó chứng đạo, người nhìn thấy thân mình á là một con cá dài ở trong biển á, thì mới thấy là quá lâu ở trong thân súc sanh như vậy. Cho nên là đã lâu lắm mới đến chỗ này. Thì mới nghe như vậy mới sợ không? Mà đó toàn người căn cơ cao không đó. Những người đó là chứng đạo đó, cho nên đường sanh tử không đùa được đâu ha. Đó mà giữ giới đi, chưa chứng đạo cũng đáng bị giữ giới rồi ra mà tu thoát sanh tử, mau cầu chứng tu đồ hoàng đi. Chỉ chứng tu đồ hoàng thôi, hoặc là để tu đồ hoàng hướng. Tu đồ hoàng hướng thì cũng như tu đồ hoàng thôi, tại vì đời này chắc chắn sẽ chứng tu đồ hoàng, trong thời gian bây giờ đến cuối đời sẽ chứng tu đồ hoàng. Nếu như đã là tu đồ hoàng hướng, tức là tùy tỉnh hành thì pháp hành rồi, thì cái chuyện đó cũng như tu đồ hoàng. Nhưng nếu mà chưa chứng ha thì xin lỗi, vẫn là một cái dấu chấm hỏi. Mà dấu chấm hỏi thì cố gắng hay làm phước báo như cái cô mà 91 kiếp nhờ tu quá con trai không đọa đường ác, lúc nào cũng giàu sang, hoặc là tu phước báo như tôn giả Kiều Trần Như nhớ nên tu như vậy. Chứ còn mà còn cũng nên nhớ còn phải phát nguyện sau đó không làm ác, không làm hại chúng sanh nữa. Chứ còn xui xảy như tiền thân của tôn giả Sivali thì vẫn vô địa ngục như thường, vẫn chịu khổ nha, vẫn chịu khổ. Cho nên là phải cẩn thận, đường sanh tử thật sự đắc sợ. Hôm nay kể cho nghe, ai muốn nghe có tâm tha thiết xuất ly sanh tử hôm nay kể cho nghe đó. Đó quý vị kiếm câu chuyện đó, câu chuyện đó nhiều lắm ha. Hãy nghe đó là sự thật nha, những chuyện ghi trong kinh là những chuyện thật. Còn mình nghe ai đó nói thì chưa chắc nha. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại. Cho nên nếu người nào biết mình phạm điều giới nào thì người ấy nên biết làm phục hồi điều giới ấy trở lại bằng nhiều cách. Đó. Cho nên là ở đây nha, được phục hồi là giới nha, chứ không phải là phạm giới rồi là không có đường cứu nha. Nhớ Phật giáo không có chuyện đó. Một, đối với người cận sự nam cận sự nữ, tức là ưu bà tắc ưu bà di, thì tự mình xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới trở lại. Sau khi đã thọ trì ngũ giới xong, người cận sự nam, cận sự nữ ấy trở thành người có giới trở lại như trước. Đó, thì đơn giản thôi. Đối với quý vị là U Bà Tắc, U Bà Di, tức là cận sự nam, cận sự nữ, thì chỉ cần khi phạm giới, nhớ xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì lại. Xin đã xong. Không có yêu cầu gì hết á. Nhớ vậy thôi. Thì quý vị có thể tự nhiên nếu không có điều kiện đến chùa thì quý vị tự thọ lại cũng được. Nhưng mà nên đến chùa để có người chứng minh để cho mình nhớ nha. Còn nếu không thì thật là tự thọ được rồi. Đó, nên là phạm giới thì chỉ cần thọ lại thôi. Quy Tâm Bảo và thọ lại. Đó là người cư sĩ rất dễ. Hai là đối với Sa Di. Đối với vị Sa Di thì không được tự mình xin thọ trì Sa Di giới. Vì giới xuất gia mà. Mà phải đến tìm ngài trưởng lão xin hành phạt, tức là có phải có hình phạt, và kính xin thọ phép quy Tam Bảo và thọ trì Sa Di thập giới trở lại. Sau khi thọ phép quy Tam Bảo và thọ trì Sa Di thập giới trở xong thì trở thành vị Sa Di có giới trở lại như trước. Đó, thì Sa Di thì dễ dàng vậy thôi, tức là Sa Di cũng nhẹ nhàng thôi. Thì nhưng mà phải xin lại những người xuất gia, người trưởng lão, tức là những người tu lâu rồi, tức là đây là phải tỳ kheo. Rồi năm hạ đó lên đó, đúng thì 10 hạ, thì từ đó xin thọ trì lại quy Tâm Bảo và thọ trì lại giới Sa Di thôi, đơn giản vậy thôi. Cho nên không có nặng nha, Sa Di. Cho nên là đối với người Sa Di mà phạm cái giới trọng chăng nữa thì cũng xử lý như thế. Rồi. Bây giờ đối với tỳ kheo nè, đối với một vị tỳ khưu, tức là vị tỳ kheo, thì chúng ta xin nhắc lại chút xíu. Đối với tỳ kheo giới lục nam triền á thì có 227 giới thôi, bên bắc triền thì 250 giới, thì có thêm cái có những cái điều sau nó khác, có chùa tháp nữa, nhưng mà cái phần đó bỏ đi và mình coi lại thì mình nên theo năm triền hay hơn. Thì ở đây á có nhóm giới từ 1 đến 8, và cái tên gọi, số điều giới và cái tổng giới là bao nhiêu thì chúng ta coi. Ví dụ như cái thiên thứ nhất, nhóm giới thứ nhất là thiên Bajajika, tức là bất công trụ, ba la di đó, thì có 4 điều giới thôi. 4 điều giới đó là dâm dục, tỳ kheo là dâm dục là thôi tiêu rồi ha. Thứ hai là đại bùng, thứ hai là sát sanh, mà phải nói là giết người, phá thai và tà thai. Thứ ba là đại trộm cắp. Thứ tư là đại bùng ngữ. 4 cái giới đó đấy, thì có 4 giới thôi. Nhóm thứ hai là nhóm Sanga di xa tăng tàng, thì có 13 giới. Thì tổng cộng lại bây giờ là 17 giới rồi. Hai cái thiên này cũng gọi là hai thiên nặng đó. Thiên trên là bất cộng trụ là đuổi luôn, còn cái thiên này là phải sám hối trước 20 vị tăng lần. Rồi thiên thứ ba, nhóm thứ ba là Anijata, tức là bất định. Thì cái chỗ này có hai giới thôi, thì thật ra cái thiên này nó kéo lên trên và kéo xuống dưới, cho nên là khi xử tội thì nó lên hai thiên trên hoặc nó xuống thiên dưới, cho nên là có hai giới, thì thêm hai giới nữa thành 19 giới rồi. Nhóm thứ tư là cái nhóm Nisa Giá, tức là Patik Tajiya, tức là ân xã đối trị hay là xã đọa, thì có 30 giới, thì tổng lại là 49 giới rồi. Rồi tiếp theo là giới ân đối trị thôi, không có xã, không có chữ xã, tức là những cái giới này là gọi là đơn đọa, thì có 92 giới, thì tổng cộng lại 141 giới rồi. Rồi thiên thứ sáu hay nhóm thứ sáu là ưng phát lộ, tức là pati de san ni giá, tức là hướng bị hối, thì có 4 giới, thì 145 giới. Thì những cái thiên này giữa bắc triền và nam triền nó giống nhau, nó giống nhau về cái số giới, chỉ có nó khác cái trong nó, nội dung đôi khi nó khác trong đó. Và thứ bảy là ưng học hay là học pháp, tức là se khi giá, là 75 giới. Đó, thì 75 giới thì tổng cộng là 220 giới rồi. Rồi nhóm thứ 8 là cái giới các cái dạng pháp dàn xếp để tránh tụng, tranh tụng, tức là dẹp, gọi là bảy phép dẹp sự tranh cãi, thì có bảy giới, đó, thì tổng cộng là 227 giới. Thì bao nhiêu đấy? Bây giờ chúng ta coi thử nếu mà phạm giới nhẹ thì sao? Điều giới nhẹ tức là thiên thứ năm trở xuống, thì tỳ kheo ấy, thiên thứ năm là đây nè. À, thật ra thì phải nói là thiên thứ bốn, thiên thứ bốn trở xuống mới đúng. À, bốn là tại đây. Thiên thứ bốn trở xuống thì vị tỳ kheo ấy nên tìm đến vị tỳ kheo khác để xin làm lễ sám hối đúng theo luật của Đức Phật đã chế định. Sau khi làm lễ sám hối xong, trở thành vị tỳ kheo có giới trở lại như trước. Thực ra thì nó chỉ là từ đây 4, 5, 6 đó. Chứ còn những cái giới sau này thì nó cần, không cần cần nữa, tự mình trách là được rồi à. Cho nên có mấy cái thiên này thôi. Còn nếu mà phạm điều giới tăng tàng á, thì phải sám hối bằng cách là thì đấy vẫn là phẩm hành tiêu kheo nha. Nhưng mà sám hối được mà phải qua tăng ra. Cái này nói nhanh thôi. Nếu mà phạm mà giấu bao lâu thì bị phạt biệt trú nữa, phạt biệt trụ bấy nhiêu thời gian, giống như giấu qua cách bao nhiêu đêm thì phạt trụ bao nhiêu, rồi sau đó hành 6 đêm cách đêm nữa, tức là thêm cái 6 trì phạt cách đêm nữa, 6 đêm nữa, sau đó mới ra mà làm pháp tân sự với 20 vị tỳ kheo, với mình nữa là 21 vị tỳ kheo, rồi sám hối thì mới trở lại như cũ. Cái này do quý vị đa số người cư sĩ cho nên mình chỉ nói sơ lược thôi, quý vị cần thì quý vị kiếm trong cái file này thì cái này ai xuất gia thì biết hết rồi, chứ đáng lẽ xuất gia mà không biết cái này, cho nên chỉ nói qua thôi. Rồi còn cái giới tiếp theo á, là cái giới mà nếu mà cái này là rồi nói rồi đúng không, nếu mà thú nhận ngay thì người ta không có bị phạt biệt trú vậy thôi, còn che giấu thì phạt biệt trú. Rồi ở đây có một cái giới quan trọng mà hồi trước giờ chúng ta học bên Bắc Triền khác bên Nam Triền đây. Nếu vị tỳ khưu nào phạm điều giới Parasika, hay Parasika tức là giới bất công trụ, hay giới Ba La Di, bốn giới nặng đó, thì vị tỳ khưu ấy mất phẩm hạnh tỳ khưu, chỉ còn cách hoàn tục mà thôi, trở thành người cận sự nam. Nếu bằng nữ thì gọi là cận sự nữ. Nếu muốn xuất gia trở lại thì chỉ có xuất gia trở thành vị sa di suốt đời mà thôi, không thể trở thành vị tỳ khưu nữa. Nếu trở thành cận sự nam thì xin thọ phép quy tâm bảo và thọ trì ngũ giới, bát giới bình thường. Nghĩa là gì? Đối với tỳ kheo mà phạm bốn ba la di hay là ba la di ca, gọi là bốn giới bất công trụ, tức là dâm dục, đại trộm cắp, đại bồn ngữ và một giới nữa là gì, là trộm cắp, đại bồn ngữ và thứ nhất là, tại vì sắp xếp ngược đúng không, thứ nhất là tà dâm thì gọi là hành dâm thôi chứ không có tà dâm, thứ hai là tại trộm cắp, thứ ba là sát sanh mà trong đó giết người phá thai và tự thai, và thứ tư là giới tất nhiên là cái giới đại bồn ngữ, thì cái không còn làm tỳ kheo nữa được trong đời này, nên nữa không làm được, thì người ấy mất phẩm hạnh tỳ kheo, chỉ có cách hoàn tục, và nếu mà muốn trở lại xuất gia cũng được, nhưng mà chỉ làm sa di suốt đời thôi, không nắm lên được tỳ kheo nữa, có nghĩa là vẫn xuất gia được nha. Rồi thọ giới bình tam quy ngũ giới, trở thành cận sự nam cận nữ bình thường, chứ không phải hồi xưa mà cái đuổi luôn không được đuổi luôn không được thọ giới nào, không đắc nữa, giống như bên ngài pháp sư Định Hoàng nói. Thì liên quan đây có một cái điều nữa, vậy thì ở đây ngài Ba Ao á, ngài giải thích rõ hơn câu trong một cái cuốn sách gọi là Hỏi và Đáp với Thiền sư Ba Ao. Ngài Ba Ao rất nổi tiếng ở Myanmar đó. Ngài có một câu hỏi như sau, câu hỏi thứ 53 trong bộ sách đó. Một vị tỳ kheo đã phạm tội bất cộng trụ hay là bất cộng trú, Balajika đó, Balaji đó, có thể xuất gia làm sa di được không? Thì trả lời cho câu hỏi 53 này, nếu vị ấy thú tội bất cộng trụ liền, vị ấy có thể xuất gia lại được như một sa di. Nhưng nếu vị ấy đã che giấu tội đó trong một thời gian và còn tham dự các lễ Bồ Tát, lễ sám hối mỗi nửa tháng của chư tăng v.v. thì vị ấy không thể thọ giới sa di được nữa. Có nghĩa là sao? Mình phạm giới rồi mà mình còn đi mình giữ mấy cái lễ Bồ Tát đó là gọi là phạm thêm cái tội nữa, cái tội gọi là trộm pháp. Đó, tại vì người không đủ tư cách giới tỳ kheo mà giữ cái đó là gọi cái tội đó, cái tội trộm pháp nữa, thì sẽ không được xuất gia làm tỳ kheo sa di gì được hết. À, cho nên là tội đó nó nặng. À, cho nên là không được nha. Nên nói đây để biết ai mà có lỡ phạm thì người đó vẫn có thể xuất gia trở lại làm sa di, nếu mà thú tội liền còn ở trong đó rồi trốn ở trong đó rồi cứ nửa tháng Bồ Tát giới đó tham dự các pháp yết ma đó thì cái tội trộm pháp thì không được làm sa di nữa nha. Chứ không phải là không được làm tỳ kheo rồi thì không được làm sa di luôn, chỉ làm cận sự nam cận sự nữ thôi. Thì sẵn đây chúng ta đưa ra mấy câu hỏi nữa, nó cũng liên quan đến tu tập. Đó. Vài câu hỏi liên quan đến giới và tu tập đắc đạo của Thiền sư Ba Ao. Đó. Đây thì trích trong hỏi và đáp với Thiền sư Ba Ao gồm 177 câu hỏi. Ở đây chúng ta sẽ trích ra vài câu hỏi thôi. Vài câu hỏi này cũng liên quan đến tất cả chúng ta, có người xuất gia, người tại gia luôn. Câu hỏi thứ 108. Nếu một vị tỳ kheo phạm bất cộng trụ hay là Bajajika hay là Balaji á, và trở thành một người cư sĩ thì vị ấy có thể thọ trì ngũ giới hoặc bát giới được không? Vị ấy hành thiền thì vị ấy có thể đắc thiền hay đạo quả hay không? Đó. Quý vị nghe cho kỹ ha. À. Tức là hồi xưa mình nói là cái người mà phạm giới Balaji, đúng không? Thậm chí mình nói người cư sĩ mà phạm giới trọng thì đời này không có đắc thiền đắc quả gì nữa hết, đúng không ạ? À? Đó. Tại vì thì mình căn cứ theo cái kinh Phạm Võng, kinh Phạm Võng là kinh Đại thừa Bồ Tát giới đó, thì sau này mình biết cái kinh đó kinh giả, à, không phải kinh thật, kinh đó ở Trung Quốc nó bày ra để nó nhốt tặng vào trong thôi, cho nên không phải, thì mình thấy không đúng. Ở đây á, là ngài Bao, ngài có trả lời câu hỏi này, tức là một cái người phạm giới tỳ kheo rồi đó, phạm giới trọng rồi đó, bốn cái giới bất cộng trụ đó, thì họ trở thành cư sĩ đúng không ạ? Thì được, thì họ tu, họ có được quyền thọ năm giới, hai bát giới, thì chúng ta thấy trên có nói rồi. Nhưng mà bây giờ vấn đề là họ tu, họ có chứng thắc đạo quả hay không? Hồi xưa mình nói không đúng không? Nhưng mà đây không phải nha, trong giới này. Thì trả lời của ngài Bao nè, trả lời câu hỏi này, câu hỏi 108, được. Vị ấy có thể thọ trì ngũ giới hoặc bát giới, và nếu hành thiền thì vị ấy vẫn có thể đắc thiền hay đắc đạo quả được như thường. Nhớ. Nghe không? Cho nên luôn luôn Phật pháp luôn luôn mở đường, không có gán thêm tội cho chúng sanh. Tự nhiên cái phạm như vậy rồi cái gán cho người ta. Cho nên quý vị thấy mà hồi xưa mình tà kiến đúng không ạ? Mình nói toàn là vô địa ngục không rồi rồi gì đó, ngay cả cư sĩ phạm mới cái giới trọng với tà dâm hay có người gì đó phá thai vậy đó, xong mình quất cho họ luôn là thôi đời này không có đắc đạo đắc thiền gì hết đó, sai lầm đúng không ạ? À, cho nên chỉ cần thọ giới lại thì ở đây đối với người xuất gia thì phạm bất công trú tất nhiên không làm tỳ kheo được nữa, nhưng mà nếu mà giữ gìn làm người cư sĩ vẫn chứng quả nha, vẫn chứng quả bình thường như thường nha. Đó, cái này là ngài Thiền sư Ba nói, và tất nhiên trong giới luật cũng vậy thôi. Rồi, đó là quý vị yên tâm nha, những người cư sĩ lỡ phạm giới nhưng mà đừng có ỷ vào đây rồi cái thoải mái phạm giới, vì mỗi lần phạm giới là mỗi lần tạo ác nghiệp, thì cái cơ hội chứng quả mình nó bị đẩy lùi thêm chút nữa, nhớ vậy. À, còn mình giữ giới được tốt nha, đặc biệt giới trọng phải giữ nha, không cay thì thôi vậy, còn cái thoải mái phạm giới rồi tà dâm rồi vọng ngữ rồi sát sanh rồi trộm cắp rồi uống rượu thoải mái thôi rồi nha, không được rồi. À, rồi chúng ta đến cái câu hỏi thứ 109. Nếu một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni sau khi đã phạm một tội tăng tàng, thú tội đó với một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni khác nhưng vẫn chưa thi hành hình phạt biệt trú hay tự hối, tức là trong 6 ngày qua cách đêm, là liệu người như vậy có đắc thiền hay đạo quả hay không? Và đối với người xuất gia thôi thì câu trả lời đó là không. Nhưng nếu người ấy đã thi hành hình phạt biệt trú hay tự sám hối rồi thì người ấy vẫn có thể đắc thiền hay đạo quả được. Đó, tức là nghĩa là sao? Cái chỗ này thì không rõ đó, đúng không? Chúng ta nói nếu một vị thì thú tội với một người tỳ kheo khác nhưng mà chưa thi hành hình phạt này thì không được. Nhưng mà nếu mà thi hành được hình phạt này rồi, mặc dù chưa có sám hối ra, tức là còn một cái nữa là ra trước tăng nữa thì chưa thì cũng được nha. Lúc đó là tu thiền đắc thiền đắc đạo được rồi. Cho nên tỳ kheo đó là nhiều người hết thích làm tỳ kheo ni đó, mà cứ phạt không biết cái này, nếu mình phạm vào cái giới thứ hai đó, cái thiên thứ hai thì rõ ràng mình chưa sám hối được á, thì rõ ràng mình nếu nói theo đây là không đắc thiện, không đắc quả được nha. Cho nên là cái giới nó cũng quan trọng, nó phải sám hối đó. Cho nên nếu mà mình không xuất gia thì mình không có tội này, còn xuất gia coi chừng. Tất nhiên xuất gia mình lỡ phạm thì mình cái giới tăng tạng thì mình sám hối thôi, không có gì đó. Nếu mình không chịu sám hối mà giấu thì mình mới bị thôi, còn đây sám hối được rồi nè. Tức là qua tăng rồi chưa có ra sám hối thôi, thì như vậy. Còn cái phần sau nữa dài quá, thôi thì chắc bữa nay chúng ta dừng ở đây đi ha, để bữa khác chúng ta tiếp tục. Chúng ta còn một số câu hỏi và một số vấn đề nữa về thọ giới rồi vân vân, thì thôi để bữa khác. Hôm nay có lẽ học vậy cũng nhiều rồi, quý vị học nhiều quá quý vị không nhớ. Hẹn quý vị bữa khác nữa, mình sẽ học thêm một buổi nữa là hết cái phần này, phần ngũ giới và bát quan trai giới dành cho người tại gia. Lưu ý thì người tại gia cũng có thể phát nguyện thọ ngũ giới phạm hạnh nha, tức là mình ngũ giới rồi mà phạm hạnh, tức là không dâm dục nữa, ok, cũng vẫn thọ được á, phát nguyện thọ được. Thì phát nguyện thì có phát nguyện có thọ thì có phước, mà nếu mà phạm thì mất. Tất nhiên là cái đó nó cũng không phải là cái giới giới thường giới. Nếu như mình không phạm tà dâm, mình chỉ phạm dâm dục thôi, mà đối với người tại gia thì cái đó nó chỉ là mất phước chứ nó không có tạo nghiệp. Bởi vì sao? Mình không có làm hại ai. Cái tội nó định nghĩa là gì? Cái tội nghiệp nó tạo ra bởi mình hại ai. Bất thiện trong kinh Nikaya, kinh A Hàm định nghĩa là gì? Bất thiện pháp là cái pháp đó, cái việc làm đó mà làm hại mình hoặc làm hại người hoặc làm hại cả mình và người đó. Thì như vậy mới là bất thiện. Thì cho nên là cứ có bất thiện là như vậy ha. Chúng ta hẹn quý vị bữa khác học thêm một bữa nữa đi cho nó nhẹ nhàng, cho học ráng rồi bức nha. Hôm nay xin dừng ở đây, nguyện quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Nếu có công đức nào chúng con xin hồi hướng đến chư thiên chư thần Phật pháp ở nơi đây, cũng như chư thiên chư thần Phật pháp ở các nơi, cũng như chư thiên tứ thiên vương Đế Thích và Phạm Thiên, nguyện hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ anh em, cũng như tất cả bà con thân thuộc của tất cả mọi người, tất cả chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Xin chào toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.